Chương 379, luyện kiếm, chương 379, luyện kiếm. Ánh mặt trời vàng chói bắn tiến ra phòng, Tạ Thảo xoay người mà lên. Rời giường múc nước rửa mặt một phen, ra khỏi phòng, Tạ Thảo dễ rửa thân thể đi vào trong viện. Đầu mùa đông gió sớm đã mang lên nhàn nhạt hàn ý, cảm thụ được trên gương mặt băng lãnh, còn đang mơ hồ suy nghĩ trong nháy mắt sáng lên. Xuất ra Long Ngâm kiếm, thân theo kiếm động, thôi động thể nội liệt dương chân nguyên, huyết long kiếm pháp tại Tạ Thảo trong tay dần dần thu liễm sát ý lạnh như băng, ngược lại thêm ra mấy phần đường hoàng đại khí. Theo Tạ Thảo diễn luyện dần vào giai cảnh, Tạ Thảo tựa như là một cái nhẹ nhàng di động hỏa lô, ôn hòa khí tức quét sạch cả viện. Sát vách trong sân ngay tại ăn bữa sáng Tào Hiển Chí dừng lại đũa, quay đầu hướng phía Tạ Thảo sân nhỏ nhìn lại. Thiếu gia, cái này còn là lần đầu tiên sớm như vậy tu luyện. Lê lão nhìn một chút về sau, cười cho Tào Hiển Chí giải thích, chỉ có điều Tào Hiển Chí nhiều ít có thể từ đó nghe ra mấy phần đối với hắn phàn nàn. Tào Hiển Chí thu hồi ánh mắt, xấu hổ cười cười. Theo Tạ Dương bắt đầu, hắn gặp phải chuyện quả thật có chút nhiều. Nói đi. Tào Hiển Chí nhanh chóng ăn xong điểm tâm, đứng dậy hướng phía Tạ Thảo sân nhỏ đi đến. Gia gia, hắn là thiếu gia thượng quan, ngươi lão không nên nói như vậy. Tiểu Lê dọn dẹp bộ đồ ăn, có chút lạ oán Lê lão cho Tạ Thảo kiếm chuyện. Ai? Chính là chán ghét xem bọn hắn ức hiếp nhà ta thiếu gia, dưới trời đất người thông minh nhiều như vậy, không có bọn hắn như thế dùng người. Lê lão nói, cũng là buông xuống bắt đũa, đứng dậy đi ra phòng ăn. Tiểu Lê lắc đầu, thu thập hết trên bàn bộ đồ ăn, đơn độc cho Tạ Thảo chuẩn bị một phần bữa sáng về sau, đánh một chậu nước hướng phía Tạ Thảo sân nhỏ đi đến. Đi vào cửa tiểu viện liền bị Tào Hiển Chí ngăn lại. Tiểu Lê hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tào Hiển Chí, Tào đại nhân đây là? Chờ một lát, chờ hắn diễn luyện xong bộ kiếm pháp kia lại đi vào. Nghe được Tào Hiển Chí nói như vậy, Tiểu Lê cũng liền bưng chậu nước đứng tại cửa viện, ánh mắt tò mò nhìn xem ngay tại diễn luyện kiếm pháp Tạ Thảo. Theo Tạ Thảo diễn luyện, trong tiểu viện ấm áp càng thêm nồng đậm, liền xem như đứng tại cửa viện Tiểu Lê đều cảm thấy cỗ này ấm áp. Điểm điểm mồ hôi xuất hiện tại Tiểu Lê trên mặt, Tiểu Lê thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tào Hiển Chí. Hắn tại cảm ngộ khai khiếu cảnh, cũng không biết hắn dự định như thế nào khai khiếu, bất quá nghĩ đến hắn tiến vào khai khiếu cảnh đã không xa. Tào Hiển Chí nói, trong mắt thêm ra mấy phần sợ hãi thán phục chi sắc. Ngắn ngủi nhiều thời gian nửa năm, hắn đều không nghĩ tới Tạ Thảo có thể theo khí hải cảnh tới khai khiếu cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Nhất là nhìn đến thời khắc này Tạ Thảo tích lũy, Tào Hiển Chí lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Tạ Thảo trên võ đạo thiên phú. Theo Tạ Thảo tiến vào Tào Hiển Chí tầm mắt, Tào Hiển Chí cho tới nay coi trọng nhất đều là Tạ Thảo tài trí, cho rằng Tạ Thảo trên võ đạo cũng sẽ không đi bao xa. Hiện tại xem ra hắn lại muốn một lần nữa xem kỹ Tạ Thảo, lấy hôm nay Tạ Thảo cho thấy nội tình cùng thực lực, tại toàn bộ đại tần đều đã thuộc về thế hệ này thiên kiêu đồng dạng tồn tại. Thầm nghĩ lấy, Tào Hiển Chí không khỏi tự lẩm bẩm, thật sự là một cái lựa chọn tốt sao? Tiểu Lê nghe được câu này, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là yên lặng ghi lại câu nói này. Theo Tạ Thảo nhường Tạ gia người toàn bộ tiến vào thân ngục, Tiểu Hoàn mang theo Mai Lan Trúc Cúc tám người phụ trách Tạ Dương lâu bắt đầu, Tiểu Lê đối Tạ gia chi người bên ngoài liền đều mang một chút đề phòng. Tào Hiển Chí đến về đến trong nhà, từ hôm qua thiếu gia nhà mình trên thái độ, kỳ thật cũng không có đến cỡ nào thân cận, cái này khiến Tiểu Lê đối Tào Hiển Chí đề phòng càng lớn. Đối với Tiểu Lê nhất cử nhất động, Tào Hiển Chí đều tại trong mắt, nhưng Tào Hiển Chí cũng không nói gì thêm, chỉ là quay người đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Trong tiểu viện, Tạ Thảo kiếm pháp đã diễn luyện tới cuối cùng, hắn giờ phút này tâm thần toàn bộ đắm chìm trong thân thể. Đây là theo La Bắc Sơn thầm nghĩ rời đi về sau, Tạ Thảo lần thứ nhất thật tốt cảm ngộ chính mình trên võ đạo thu hoạch. Một chiêu cuối cùng kiếm pháp diễn luyện xong, Tạ Thảo một người đứng thẳng nguyên địa, cảm thụ được thể nội hỗn nguyên một thể liệt dương chân nguyên, trong lòng cũng đang do dự như thế nào khai khiếu. Cẩn thận trải nghiệm thể nội liệt dương chân nguyên thời gian một nén nhang, Tạ Thảo chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vẫn là không có xác định được, liền xem như trong lòng đã có bước đầu mạch suy nghĩ, nhưng vẫn không có quyết định. Đối với đứng tại cửa viện Tiểu Lê phất phất tay, Tiểu Lê vội vàng bưng nước đi tới. Tạ Thảo cầm lấy khăn mặt lau mặt, Tiểu Lê thì là thấp giọng nói rằng, thiếu gia, Tào đại nhân vừa mới nhìn ngươi, tự lẩm bẩm nói thật sự là một cái lựa chọn tốt sao? Tạ Thảo cười cười, buông xuống khăn mặt điểm điểm Tiểu Lê cái chán. Về sau lớn tiếng chút, hắn có thể để ngươi nghe được, cái kia chính là cố ý để ngươi nói cho ta, không cần sợ. Tiểu Lê trừng lớn hai mắt, ánh mắt ngốc manh nhìn xem Tạ Thảo. Tại sao có thể dạng này sẽ có vẻ ta rất ngu ngốc. Nghe Tiểu Lê u oán lời nói, Tạ Thảo vừa cười vừa nói, đi đem thiếu gia điểm tâm lấy ra, thiếu để ý tới cái kia tâm tư thâm trầm lão đầu. A. Tiểu Lê bưng chậu nước hướng phía phòng ăn đi đến, Tạ Thảo thì là cất bước đi vào Tào Hiển Chí đối diện ngồi xuống. Tào lão đầu, về sau có chuyện nói thẳng, ngươi nhìn đem chúng ta nhà nha đầu làm cho là mình rất ngu ngốc. Lật ra chén trà, nhấc lên ấm trà ngược hai chén trà, đem một ly trà đặt ở Tào Hiển Chí trước mặt, Tạ Thảo một mình bưng lên một chén uống một ngụm. Tào Hiển Chí nâng chung trà lên, nhìn một chút Tạ Thảo hỏi, còn không quyết định tốt. Tạ Thảo lắc đầu, đặt chén trà xuống. Có chút do dự, không biết mình nghĩ có được hay không thông, còn cần nghiệm chứng một vài thứ. Nghe được Tạ Thảo nói như vậy, Tào Hiển Chí không có lại hướng sâu hỏi, dù sao dính đến cá nhân tư ẩn, thiếu một người biết nhiều một phần an toàn, cũng nhiều một phần át chủ bài. Tào Hiển Chí uống trà khen, ngươi thị nữ bên người đều thật rất không tệ. Đều là nha đầu ngốc, biết ở bên cạnh ta nguy hiểm trùng điệp, đều còn nguyện ý giữ ở bên người, liền không có so với bọn hắn càng ngốc nha đầu. Thiếu gia, chúng ta không ngốc. Tiểu Lê nói, khí đô đô đem Tạ Thảo điểm tâm đặt ở Tạ Thảo trước mặt. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, là các ngươi không ngốc, là thiếu gia ta khở. Hừ. Tiểu Lê bưng đĩa quay người đi ra, Tạ Thảo thì là cười cười, sau đó cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Trước đột phá, vẫn là chưa biết. Đợi đến khoa cử về sau lại nói, có một số việc không vội vàng được, coi như chuyện mở ra ta rất khó sống sót, cũng phải cấp ta thử một lần cơ hội không phải. Tạ Thảo nói, đôi đũa trong tay không ngừng, đều không có nhìn Tào Hiển Chí một cái. Vậy nguyên nện cái bàn đập sớm như vậy. Tào Hiển Chí bị Tạ Thảo khí cười, khoa cử có thể qua sang năm 2 tháng 2, khoảng cách bây giờ còn có thời gian 3 tháng, rõ ràng có thể nói cho bọn hắn về sau thoáng, nhưng Tạ Thảo lại trực tiếp nện cái bàn ngả bài. Còn không phải là các ngươi làm cho thật chặt, nhìn xem thái độ của các ngươi ta đều nghĩ đến đám các ngươi muốn tại năm trước liền bắt đầu ra tay cải cách. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, không có chút nào để ý tới Tào Hiển Chí tức giận. Hiện tại hắn mới sẽ không quản Tào Hiển Chí bọn người nghĩ như thế nào, muốn làm sự tình cứ dựa theo quy củ của hắn đến, muốn ép hắn ra tay, kia phía sau kết quả bọn hắn cần phải chính mình tiếp nhận. Chương 380, rất khó chế tạo không gian thông đạo, chương 380, rất khó chế tạo không gian thông đạo. Tào Hiển Chí bưng chén trà tay có hơi hơi run, nhìn một cái Tạ Thảo, trong lòng thầm mắng Tạ Thảo lòng dạ hẹp hòi. Bọn hắn chẳng qua là hơi hơi thúc giục một chút, cũng đều không có công khai thúc, gia hỏa này liền buộc Tần Hoàng bọn người nhao nhao lộ diện. Hiện tại đem tất cả mọi người chờ mong cong lên, lại đem thời gian đẩy lên 3 tháng về sau. Tiểu tử ngươi a. Đặt chén trà xuống chỉ vào Tạ Thảo, Tào Hiển Chí trong lúc nhất thời còn thật không biết phải nói như thế nào Tạ Thảo. Chuyện nên làm vẫn là biết làm, bất quá đây đều là học các ngươi, ai bảo các ngươi mỗi lần đều để ta rất khó chịu. Tạ Thảo buông xuống bát đũa, giơ tay lên khăn lau lau miệng, đối với Tào Hiển Chí lộ ra một cái vô tội khuôn mặt tươi cười. Tào Hiển Chí thật rất muốn tại Tạ Thảo khuôn mặt tươi cười bên trên nện một vòng, nhưng nghĩ tới tiểu tử này xấu tính, cuối cùng vẫn tân thu hồi ý nghĩ này. Tiểu Hoàng đi tới, thu hồi bộ đồ ăn, tiện thể lấy đem đồ uống trà bày ra trên bàn. Kia trong khoảng thời gian này ngươi dự định làm cái gì? Rời đi là không thể nào rời đi, Tào Hiển Chí chờ mong chính là Tạ Thảo có thể an phận một chút, thật tốt đợi đến chầu mừng kết thúc. Có người nói cho ta, Vân Sách học cùng những cái kia cử nhân thật là dự định tham gia lần này thi hội, ngươi nói như thế chuyện thú vị, ta muốn hay không nhúng một tay. Tào Hiển Chí khỏe miệng giật một cái, việc này thật đúng là không thể để cho Tạ Thảo nhúng tay. Hắn tin tưởng Tạ Thảo tính tình, vấn đề này nếu để cho Tạ Thảo nhúng tay trong đó, còn không chừng sẽ chọc cho ra bao lớn nhiều loạn đâu. Việc này không cho ngươi nhúng tay. Nhìn xem Tào Hiển Chí ánh mắt nghiêm nghị, Tạ Thảo cười cười, thuần thục nấu lấy trà. Nước trà sôi trào, nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, Tạ Thảo cầm qua Tào Hiển Chí ly trà trước mặt bắt đầu thêm trà. Ngay mở miệng, chuyện này ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng cũng hy vọng Vấn Sách học cùng những người kia không cần tìm ta gây phiền phức, cũng không cần đi tìm Khổng Vạn Thư phiền toái. Làm chuyện xưa nay không là Tạ Thảo mục đích, mà là thủ đoạn. Khổng Vạn Thư tài năng Tạ Thảo yên tâm, nhưng liền sợ Vấn Sách học cùng đám người kia âm thầm kiếm chuyện. Lần này cải cách liên quan đến quá nhiều người lợi ích, coi như Tần Hoàng bọn người làm lại thế nào bí ẩn, cũng sẽ có dấu vết để lại toát ra đi. Thế giới lớn như thế, có quá nhiều người thông minh, huống chi tại Đại Tần loại này thể chế hạ tất cả người thông minh đều tại triều đình. Những người này ở đây không có dính đến chính mình lợi ích thời điểm có lẽ sẽ giả ngu, nhưng dính đến chính mình lợi ích đều là không có lông hồ ly, một cái so một cái tinh. Bọn hắn là vì năm nay chống ra những cái kia quan chức, dù sao có ít người vừa thượng nhiệm còn không có ngồi vững vàng vị trí, kéo xuống cũng tương đối đơn giản. Tào Hiển Chí bất đắc dĩ, sợ Tạ Thảo ở trong đó kiếm chuyện, chỉ có thể mở miệng giải thích. Tạ Thảo gật gật đầu, hiểu rõ liền tốt, hắn sợ chính là Vấn Sách học cung để mắt tới Khổng Vạn Thư, về phần Vấn Sách học cung đối Khổng Vạn Thư khác nhau đối đãi, cái này tại Tạ Thảo trong mắt phản cũng không phải chuyện đại sự gì. Hai người uống một hồi trà, Tạ Thảo đứng lên giãn gân cốt một cái. Tào lão đầu, ta muốn đi thần ngục, ngươi có đi hay không? Trong khoảng thời gian này ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào? Nghe được câu trả lời này, Tạ Thảo gật gật đầu, nói thật hắn cũng sợ chết. Mang theo Tiểu Lê rời đi tại trạch, Tào Hiển Chí lần nữa ẩn giấu âm thầm. Trên đường đi cũng là thuận lợi, Tạ Thảo hai người rất nhanh liền đi vào thần ngục. Hiện tại thần ngục đã có Đại Tần một bộ nha môn phong phạm, quay chung quanh cả tòa thần ngục, chung quanh đỉnh đài lầu các san sát nối tiếp nhau, bên cạnh càng là có một tòa quân doanh. Tiểu Lê ngươi đi tìm người Bách Hợp tỷ tỷ, thiếu gia ta khắp nơi đi dạo. Đuổi đi Tiểu Lê, Tạ Thảo một thân một mình đi vào đại đường, đã nhìn thấy Tạ Văn buồn bực ngán ngẩm nằm sấp trên ghế. Tiểu tử thối, không hảo hảo tu luyện ở chỗ này làm gì? Nghe được Tạ Thảo thanh âm, Tạ Văn liền vội vàng đứng lên đi vào Tạ Thảo trước mặt, đón Tạ Thảo ngồi xuống. Đại ca, ngươi thật là hiểu lầm đệ đệ, đây không phải Huyền Ca quản lý quân doanh bên kia, bên này liền ném cho ta. Tạ Văn nói, chỉ trên bàn một đống lớn hồ sơ vụ án. Tạ Thảo tiện tay lật qua hồ sơ vụ án, trên cơ bản đều là liên quan tới tội phạm phạm án hồ sơ, theo đạo lý loại vật này chỉ hẳn là tồn tại bản án đốc thúc bộ môn. Khép lại hồ sơ vụ án, Tạ Thảo có chút nghi ngờ hỏi, thần ngục bên này còn muốn chỉnh lý những vật này. Tạ Văn một bên cho Tạ Thảo châm trà, một bên giải thích nói, đại ca, thần ngục bên này còn có một đạo hồ sơ vụ án xét duyệt, nếu là phát hiện điểm đáng ngờ có thể đem bản án đánh lại một lần nữa điều tra. Đạo này chức trách Tạ Thảo còn thật không nghĩ tới, bất quá có đạo chỉnh tự này, Tạ Văn có thể nhàn nhã không được. Xem ra quyền lực của các ngươi thật đúng là không nhỏ a. Cũng chính là chỉ cần cân nhắc mức hình phạt đạt tới tiến vào thần ngục võ giả tội phạm, các ngươi đều muốn thẩm tra một lần. Tạ Văn đối với đại đường bên trong phất phất tay, đợi đến đám người lui ra về sau, lúc này mới đi đến Tạ Thảo bên người thấp giọng nói rằng, đại ca, hiện tại thần ngục cũng không phải lúc trước chấn ngục tông chấn ngục tháp, nơi này phạm nhân chẳng những phải kinh thụ hình phạt, còn muốn đi ngự yêu trường thành liệp yêu chủ tội. Tạ Thảo giật mình, trước đó hắn quá mức bận rộn, còn thật không có kỹ càng hiểu qua thần ngục, chỉ là biết trước kia chấn ngục tháp chính là vì tiêu trừ tội nghiệp chi khí, không nghĩ tới Tần Hoàng cùng giám chính trả lại những phạm nhân này tìm tới chuộc tội phương thức. Không đợi Tạ Thảo hướng xuống xâm nhập muốn, Tào Hiển Chí thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Không cần đoán mò, coi như đem bọn hắn tại ngự yêu trường thành chuộc tội, cũng không cách nào tiêu trừ trên người tội nghiệp chi khí chỉ có thể dùng chấn ngục chi khí tiêu trừ. Tào Hiển Chí lời nói, trực tiếp nhường Tạ Thảo vừa nghĩ tới nhường các quốc gia đem võ giả tội phạm đưa đến ngự yêu trường thành liệp yêu ý nghĩ trong nháy mắt vỡ vụn. Tạ Văn đối Tào Hiển Chí xuất hiện tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, dù sao tại Trường An thành vị này chính là không có có vài chỗ địa phương không thể đi. Những cái kia tội phạm đều là làm sao vượt qua? Có không gian thông đạo, nhưng loại này không gian thông đạo rất khó chế tạo, toàn bộ Đại Tần cũng liền mấy đại quân doanh, ngự yêu trường thành, hoàng thành ở giữa tồn tại. Tạ Thảo yếu ớt thở dài, nhiều đồ tốt, chỉ tiếc nghe vào sẽ rất khó làm. Tao Hiển Chí ngồi vào cái ghế một bên bên trên, cười hỏi, có phải hay không cảm giác có chút thiếu? Quả thật có chút thiếu, loại này không gian thông đạo nếu là có thể trải rộng đại tần các đại phủ thành, rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi đơn giản. Không gian thông đạo lúc cần phải không thạch, loại này tảng đá cần tại vết nước không gian chỗ sâu chỗ tới, có thể có những này giám chính cùng bệ hạ đã trả giá rất lớn, muốn còn nhiều hơn lượng nắm giữ gần như không có khả năng. Tao Hiển Chí sợ Tạ Thảo động cái gì ý biến thái, liền vội mở miệng giải thích, bỏ đi Tạ Thảo suy nghĩ. Nhìn xem Tao Hiển Chí vẻ mặt, Tạ Thảo im lặng trợn mắt một cái. Loại này phá sự tình hắn mới sẽ không động ý biến thái, tình huống như thế nào cái gì cách làm, hắn có thể không cần thiết làm ra không có khả năng thực hiện đồ vật đi ra. Đưa tay vỗ vỗ Tạ Văn bả vai, Tạ Thảo tràn đầy vui mừng nói rằng, thật tốt làm, quyền lực lớn liền cũng không thể phạm sai lầm. Đại ca yên tâm, ta cùng Nguyên ca nhìn chằm chằm đâu, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tạ Thảo nhìn xem dài lớn không ít Tạ Văn, cười gật gật đầu, sau đó đứng dậy hướng phía đại đường đi ra ngoài. Tao Hiển Chí nhìn xem Tạ Thảo đứng dậy, tức giận đứng dậy đuổi theo, hắn cảm giác tiểu tử này liền là cố ý, hắn cái này vừa ngồi xuống còn không có ngồi vững vàng đâu. Chương 381, người sang tại tự biết, chương 381, người sang tại tự biết. Đi ra đại đường, Tạ Thảo hướng thẳng đến một bên quân doanh đi đến. Quân cửa doanh, hai cái tay cầm trường thương, thân mang màu đen giáp trụ binh lính đứng thẳng hai bên, cảm thụ được sĩ tốt thân bên trên tán phát sát khí, Tạ Thảo liền biết những này sĩ tốt tuyệt đối là tinh nhuệ. Cái này 500 sĩ tốt là theo các lớn biên quân điều động tới, vì liền ở Tạ gia trường khống, điều tới đều là sĩ tốt, tu vi đều tại thối cốt cảnh. Tạ Thảo kinh ngạc nhìn một chút Tào Hiển Chí, hắn không nghĩ tới Tần Hoàng bọn người sẽ thật cho Tạ gia 500 tinh nhuệ. Phải biết loại này ăn bài, những này sĩ tốt có thể liền thành Tạ gia tư quân, mà lại là triều đình giúp Tạ gia nuôi tư quân, quốc công đãi ngộ cũng không gì hơn cái này. Cái này đãi ngộ tại Tạ Thảo xem ra quả thực có chút cao, mong muốn hưởng thụ cao như vậy đãi ngộ, vậy thì nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Không cần nhìn ta như vậy, những này đãi ngộ đều là các ngươi Tạ gia nên được đồ vật, chỉ có điều mong muốn hoàn toàn trưởng khống những vật này, còn cần ngươi tiếp tục cố gắng. Tạ Thảo lần này thật không có lật cái gì bạch nhãn, cũng không nói gì thêm châm chọc khiêu khích lời nói, mà là sắc mặt chỉnh trọng gật đầu. Công tích xác thực còn kém chút. Nghe nói như thế, Tào Hiển Chí bỗng cảm giác kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tạ Thảo sẽ là như vậy phản ứng. Tiểu tử ngươi có thể nói ra câu nói này, quả thực nhường bản quan cảm thấy kinh ngạc. Tạ Thảo bình tĩnh trả lời, tiểu tử cũng không phải là tham lam hạng người, dạng gì công tích phối dạng gì đãi ngộ, lấy tiểu tử đối đại tần công tích, cái này đãi ngộ quả thực có hơi quá. Nói xong, Tạ Thảo cũng không có cho Tào Hiển Chí thời gian phản ứng, sải bước hướng phía trong quân doanh đi vào. Tào Hiển Chí nhìn xem Tạ Thảo bóng lưng, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Người a, quý có tự mình hiểu lấy. Tạ Thảo là hắn nhìn xem một đường theo Tà Dương Thành đi tới, như thế hiểu được phân tức với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Về phần thường ngày làm việc thời điểm có một ít yêu thiêu thân, đều tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Người thiếu niên trung quy là người thiếu niên. Nếu là Tạ Thảo cái này cùng nhau đi tới không ngay ngắn một chút yêu thiêu thân, đừng nói là Tần Hoàng, liền xem như hắn Tào Hiển Chí cũng không dám như thế như vậy dùng Tạ Thảo. Tào Hiển Chí mang theo một chút cảm khái, bước nhanh đuổi theo Tạ Thảo bước chân, tiến vào quân doanh. Tạ Huyên ngay tại mang theo sĩ tốt huấn luyện. Tạ Thảo cũng không có tiến lên quấy rầy, mà là đứng tại dọc theo thao trường lặng lặng nhìn huấn luyện Tạ Huyên. Lão đầu tử, ta cái này đệ thế nào? Nhìn xem anh tư bừng bừng phân chấn, khí độ trầm ổn Tạ Huyên, Tạ Thảo cười hỏi. Tào Hiển Chí dò xét một phen, vừa cười vừa nói, càng thêm trầm ổn, so tại Tà Dương thời điểm nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, có thể là bởi vì trong lòng áp lực thiếu một chút nguyên nhân. Tạ Thảo nghe được cái này đánh giá, vui vẻ cười lên. Huynh trưởng như cha. Cái kia phụ thân không mong con hơn người, Tạ Huyên có thể Tào Hiển Chí như thế đánh giá, tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Tào Hiển Chí nhìn xem Tạ Thảo nụ cười trên mặt, cười trêu ghẹo nói, nghe được khích lệ đệ ngươi, ngươi dường như so người khác khích lệ ngươi càng cao hứng. Huynh trưởng như cha đi. Ta đối bọn hắn mà nói là huynh trưởng, cũng là phụ thân. Ta những huynh đệ này bên trong cũng chỉ hắn cùng Tạ Văn nhất có thành tựu, tại bọn hắn trên người của hai người tự nhiên tốn hao tâm tư nhiều hơn một chút. Tạ Thảo nói, lớn có một loại nhà ta ấu long sắp trưởng thành trấn an. Về sau có thể nhường hắn nhiều đọc binh thư, hắn hiện tại chỉ có thể là, không thể làm soái. Có lẽ là bởi vì Tạ Thảo phen này càng khái, Tào Hiển Chí mở miệng lại nói thêm một câu. Tạ Thảo quay người, hai tay ôm quyền cung kính đối với Tào Hiển Chí thi lễ một cái. Đa tạ Tào tiên sinh chỉ điểm. Tào Hiển Chí thản nhiên tiếp nhận Tạ Thảo cái này thi lễ, sau đó vừa cười vừa nói, có ca ca như ngươi vậy, bọn hắn cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Vậy thì có cái gì tam sinh hữu hạnh, chẳng qua là hai bên cùng ủng hộ mà thôi, dù sao lúc kia thời gian trôi qua ăn bữa hôm lo bữa mai. Tạ Thảo hai người ở chỗ này nói, Tạ Huyên bên kia huấn luyện cũng có một kết thúc. Tạ Huyên thu hồi trong tay chiến đao, nhanh chóng hướng phía Tạ Thảo bên này chạy tới. Đại ca, bái kiến Tào đại nhân. Đi vào trước mặt, Tạ Huyên không người hướng phía Tạ Thảo cùng Tào Hiển Chí hành lễ. Tạ Thảo cười tán thưởng nói, không tệ, huấn luyện ra dáng. Một bên Tào Hiển Chí cũng là mỉm cười gật gật đầu. Cùng bọn hắn trong quân đội huấn luyện vẫn là có chênh lệch nhất định, hiện tại càng nhiều thời điểm là bọn hắn mang theo ta huấn luyện, ta tại từ trên người bọn họ đền bù thiếu sót của mình. Tạ Huyên lời nói nhường Tạ Thảo trong lòng càng thêm hài lòng. Người sang tại tự biết. Hắn cho những này các đệ đệ muội muội giáo chuyện thứ nhất là tại giữ lại ranh giới cuối cùng tình huống bất luận muốn biện pháp gì còn sống là thứ nhất, chuyện thứ hai chính là người ta phải tự biết mình. Chuyện thứ nhất hơn 3 năm ma luyện, bọn hắn đã sớm sâu tận xương thủy, chuyện thứ hai này những người khác Tạ Thảo không biết rõ, nhưng Tạ Huyên, Tạ Văn cùng Tiểu Hoàn ba người là nhớ kỹ. Biết mình không đủ liền tốt, từ từ sẽ đến, nội tình thứ này không phải trong thời gian ngắn liền có thể bù đắp bên trên, cần thời gian dài tích lũy. Đại ca, ngươi yên tâm, ngươi nói ta đều nhớ kỹ, không sẽ đi học, nhà chúng ta bản thân liền là lớp người quê mùa, tuyệt đối có thể vì học đồ vật túi người. Tạ Huyên vô vô bộ ngực của mình, ngữ khí kiên định nói, đi thôi, thật tốt mang theo 500 người, về sau ra ngoài mang 2-3 năm binh vẫn có một ít cơ hội. Nghe nói như thế, Tạ Uyên trầm ổn trên mặt lộ ra một tia nhỏ không thể thấy ý cười, sau đó đối với Tào Hiển Chí lần nữa hành lễ liền quay người trở về thao trường. Ngươi hai cái này đệ đệ cùng tiểu hoàn dạy bảo coi như không tệ, có ba người bọn hắn, đời thứ ba bên trong đều sẽ không sai biệt lắm. Tào Hiển Chí ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng rất là hâm mộ. Hắn tuy không tử không gái, nhưng phía sau hắn còn có Tào gia a. Tào gia những bọn tiểu bối kia là cái dạng gì, Tào Hiển Chí hết sức rõ ràng, cùng Tạ Uyên, Tạ Văn hai huynh đệ so sánh quả thực có chút chênh lệch. Đời thứ ba quá xa, bọn hắn chỉ phải làm cho tốt bọn hắn thế hệ này chuyện liền tốt, về phần hậu bối, kia là hậu bối chuyện. Tạ Thảo hưng hờ nói. Tào Hiển Chí cười lắc đầu, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, liền xem như tại thông minh, cũng không thể nào hiểu được loại kia thân vì cha mẹ đối tử nữ tình cảm. Huynh trưởng như cha, dù sao còn không phải cha, cân nhắc chuyện cũng sẽ không như vậy toàn diện. Đi, lên bên trên mời ngươi uống trà. Tạ Thảo nói, chỉ thần ngục phía trên nhất. Tào Hiển Chí nhìn xem thần ngục tầng cao nhất, thầm nghĩ lấy hiện tại hẳn là còn không đánh lại ta đi. Nghĩ nghĩ, cảm thấy Bách Hợp Tiên Tử còn không đánh lại hắn, dứt khoát cũng liền gật đầu đáp ứng. Hai người hướng thần ngục đại môn đi tới, Tạ Thảo cười hỏi, mới vừa rồi là không là đang nghĩ Bách Hợp hiện tại đánh thắng được hay không ngươi? Tào Hiển Chí trừng mắt liếc, cũng không có ra vẻ thâm trầm. Có đôi khi quá thông minh cũng không là một chuyện tốt, dễ dàng đắc tội với người. Tạ Thảo sờ mũi một cái nói rằng, ai bảo lão nhân gia người lòng dạ khoáng đặt đâu, nếu là người khác ta có thể sẽ không như thế nói. Tính toán, lão phu không cùng ngươi tiểu tử so đo, tiểu tử ngươi chính là cảm thấy lão phu ta dễ khi dễ mà thôi. Tào Hiển Chí nói xong, trực tiếp một cái nhấc lên Tạ Thảo, thân ảnh như là một đạo thiểm điện thẳng đến thần ngục tầng cao nhất. Chương 382, cố chấp Tạ Thảo, chương 382, cố chấp Tạ Thảo. Đi vào tầng cao nhất, Tào Hiển Chí tiện tay ném Tạ Thảo, đối với Bách Hợp Tiên Tử hành lễ nói, gặp qua Bách Hợp Tiên Tử. Bách Hợp Tiên Tử nhìn xem Tạ Thảo như là tổ chim đồng dạng tóc, hé miệng cười một tiếng. Gặp qua Tào đại nhân. Tiểu Lê nhanh chóng đi đến Tạ Thảo bên cạnh, đỡ dậy Tạ Thảo, tiện thể còn giúp Tạ Thảo lấy mái tóc cùng quần áo chỉnh lý một phen. Tạ Thảo nhỏ giọng thầm thì một câu, lòng dạ hẹp hòi lão đầu. Tào đại nhân, thiếu gia nhà ta có đôi khi có chút nhỏ tính tình, mong rằng nhiều hơn đảm đương. Bách Hợp Tiên Tử chừng một cái Tạ Thảo, đón Tào Hiển Chí ngồi xuống, nhường Tiểu Lê cho Tào Hiển Chí châm trà. Tào Hiển Chí khách khí gật đầu, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, cười nhìn về phía Tạ Thảo. Nhìn xem, các ngươi Tạ gia a, liền ngươi nhất không có cấp bậc lễ nghĩa. Tạ Thảo nằm vật xuống trên giường êm, cầm lấy bánh ngọt nhét vào trong miệng, lạnh hừ một tiếng. Ngươi lòng dạ hẹp hòi. Đối hai người đấu võ mồm, Bách Hợp Tiên Tử cùng Tiểu Lê chỉ là hé miệng cười khẽ, cũng không có cắm vào trong đó. Nhất là Bách Hợp Tiên Tử đối Tào Hiển Chí cảm quan không kém, cũng tin tưởng cái này cùng nhau đi tới tuy nói Tào Hiển Chí tính toán Tạ Thảo, nhưng âm thầm cũng là trợ giúp không ít. Tạ Thảo có thể có thành tựu hiện tại, ở mức độ rất lớn còn muốn cảm tạ Tào Hiển Chí trong bóng tối trợ giúp. Ai? Tính toán, không cùng ngươi tiểu tử chấp nhận. Tào Hiển Chí nói, ánh mắt vờn quanh toàn bộ thần ngục tầng cao nhất một vòng, sau khi xem xong trong lòng đối Bách Hợp Tiên Tử càng thêm tôn trọng. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Hắn Tào Hiển Chí cũng không phải ngoài nghề, toàn bộ thần ngục vận hành, trên cơ bản dựa vào chính là Bách Hợp Tiên Tử. Hiện tại Bách Hợp Tiên Tử thể nội chân nguyên mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhanh chóng vận chuyển, hơn nữa Bách Hợp Tiên Tử còn tinh tế hơn trưởng khống những này chân nguyên vận chuyển, không thể có chút nào sai lầm. Tào đại nhân uống trà. Bách Hợp Tiên Tử tự mình rót một ly trà đặt vào Tào Hiển Chí trước mặt. Nhìn xem Bách Hợp Tiên Tử trên mặt thanh tịnh thanh nhã nụ cười, Tào Hiển Chí biết đây là Bách Hợp Tiên Tử tại chắn miệng của mình, không để cho mình đem những này phát hiện nói ra. Khoe mắt quét nhìn một chút Tạ Thảo, Tào Hiển Chí rất là cảm khái tiểu tử thúi này làm sao lại có vận khí tốt như vậy. Đa Tạ Tiên Tử, ngài nơi này trà quả thật không tệ. Tào Hiển Chí gật gật đầu nói, cũng coi là đáp lại Bách Hợp Tiên Tử yêu cầu. Kia Tào đại nhân thời điểm ra đi, ta cho Tào đại nhân chuẩn bị một chút, tính là đại nhân trong khoảng thời gian này bảo hộ thiếu gia nhà ta tạ lễ. Bách Hợp Tiên Tử nói liền đứng dậy từ một bên trong tủ chén xuất ra một bọc nhỏ lá trà. Hương trà thanh nhã, Tào Hiển Chí nghe đều biết trà này lá quả thật không tệ, trong mắt cũng nhiều ra mấy phần vui mừng. Đây chính là tinh khiết niềm vui ngoài ý muốn, dù sao hắn theo bắt đầu ám bên trong bảo hộ Tạ Thảo, chỉ muốn tới chính mình có thể sẽ bị khinh bỉ, thật không nghĩ đến còn có loại thu hoạch này. Đứng dậy tiếp được Bách Hợp Tiên Tử trong tay lá trà, Tào Hiển Chí vừa cười vừa nói, tiên tử trà này có thể thực hiếm thấy. Giám chính đưa tới một gốc cây trà chỗ sinh, năm nay vừa mới tới ghép, sinh lượng không nhiều, sang năm ngược là có thể nhiều đưa một chút cho Tào đại nhân. Kia Tào Mỗ liền sớm đa tạ tiên tử. Tạ Thảo nằm tại trên giường em cũng không có quấy rầy Bách Hợp Tiên Tử cùng Tào Hiển Chí ở giữa nói chuyện, dù sao Bách Hợp Tiên Tử trưởng không thần ngục có một số việc cùng Tào Hiển Chí nhất định sinh ra gặp nhau. Hắn hôm nay mang theo Tào Hiển Chí tới, rất lớn trình độ cũng có tầng này ý tứ. Kế tiếp, Tào Hiển Chí cùng Bách Hợp Tiên Tử hai người thưởng thức trà luận đạo, Tạ Thảo thì là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem nóc nhà. Khoảng cách khoa cử còn có 3 tháng, muốn để hắn an an ổn ổn chờ 3 tháng, không có Tào Hiển Chí đi theo còn dễ nói, nhưng có Tào Hiển Chí đi theo sẽ rất khó. Loạn thất bát tao suy nghĩ tràn ngập tại Tạ Thảo trong đầu, bất chi bất giác Tạ Thảo ngủ thiết đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tạ Thảo liền phát hiện Bách Hợp Tiên Tử ngồi bên cạnh mình, lặng lặng nhìn chính mình. Nhìn ta như vậy làm gì? Tào lão đầu đâu? Tạ Thảo xoay người ngồi dậy, nhìn một chút bốn phía cũng không có Tào Hiển Chí thân ảnh sau hỏi. Không có gì, chính là cảm giác thiếu gia trong khoảng thời gian này rất mệt mỏi, Tào đại nhân hôm qua liền đã rời đi, hắn nói nhường thiếu gia ngươi hảo hảo ở tại nơi này đợi cho khoa cử. Bách Hợp đứng dậy bưng tới sớm liền chuẩn bị chậu nước, Tiểu Lê thì là trên bàn loay hoay điểm tâm. Xoa xoa đầu theo trên giường êm lên, Tạ Thảo nhanh chóng sau khi rửa mặt ngồi vào trước bàn. Không làm, hắn đây là muốn đem thiếu gia của ngươi ta giam lỏng, vấn đề này không làm. Có lẽ là tại cái này thần ngục bên trong không có một tia nguy hiểm, Tạ Thảo cũng không khỏi thêm ra mấy phần tiểu hài tử khí. Bách Hợp Tiên Tử nhu hòa nhìn xem Tạ Thảo, đôi đũa trong tay không ngừng cho Tạ Thảo trong chén gắp thức ăn. Thiếu gia, vẫn là an ổn một chút thời gian a. Chúc mừng, khoa cử, hai chuyện này đều là phiền toái sự tình, không cần thiết lẫn vào tới bên trong. Nửa năm này chuyện Tạ Thảo làm quá nhiều chuyện, tới tránh mũi nhọn thời điểm. Hiện tại đã đến Tào Hiển Chí đi theo bảo hộ tình trạng, Bách Hợp sợ Tạ Thảo tại lẫn vào xuống dưới, đến lúc đó liền xem như Tần Hoàng cùng giám chính ra mặt cũng không giữ được. So với Thần Ngục cùng Tạ gia những người này, Bách Hợp quan tâm nhất vẫn là Tạ Thảo. Không có việc gì, đều sắp kết thúc rồi. Tạ Thảo nói, trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Dạng này võ đạo thế giới, Tần Hoàng cùng giám chính những người này theo đuổi vậy mà không phải võ đạo cực hạn, mà là thái bình tình thế. Cái này nhường Tạ Thảo rất thao đản. Vốn chỉ muốn mạo hiểm đoạt bảo, từng bước một cướp đoạt cơ duyên đạt vào võ đạo đỉnh phong, hiện tại thành triều đình tranh đấu, không ngừng sáng tạo điều kiện nhường Tần Hoàng điều chỉnh đại tần triều đình thế cục. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần sách luận vừa ra, đến lúc đó đại tần tiến vào cải cách bên trong, Tạ Thảo cũng liền có thể hoàn toàn từ đó bước ra trở ra. Muốn nghĩ những thứ này, Tạ Thảo bất đắc dĩ cười cười, cảm giác thế giới này tốt giả. Còn có một chuyện, Bách Hợp muốn cho thiếu gia bằng lòng. Tạ Thảo để đũa xuống, nhìn về phía Bách Hợp tiên tử. Bách Hợp muốn cho thiếu gia đừng lại đi tìm còn lại những cái kia trấn ngục tháp mảnh vỡ. Chuyện này, ta bằng lòng không được, ta nhất định trở về tìm. Tạ Thảo nói, trực tiếp đứng dậy trở lại trên giường êm. Thiếu gia, quá nguy hiểm, như thế sẽ trực diện yêu tộc, nhân tộc có thần ngục bọn hắn có thể nhịn chịu, nhân tộc có trấn ngục tháp bọn hắn tuyệt đối không thể chịu được. Bách Hợp bước nhanh đi đến Tạ Thảo trước mặt, ôn nhu khuyên nhủ. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, thiếu gia ta tự có suy nghĩ. Tạ Thảo đưa tay ngăn lại còn muốn nói nữa Bách Hợp tiên tử. Bách Hợp tiên tử nhìn xem Tạ Thảo thần sắc kiên định, liền biết mình lại thế nào thuyết phục cũng không có khả năng cải biến Tạ Thảo quyết định. Không nói những này, đi. Tâm tình có chút bực bội, Tạ Thảo cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, trực tiếp nhường Bách Hợp tiên tử đưa chính mình cùng Tiểu Lê rời đi thần ngục. Đợi đến Bách Hợp tiên tử đưa Tạ Thảo cùng Tiểu Lê rời đi về sau, Tào Hiển Chí thân ảnh xuất hiện lần nữa tại. Tào đại nhân hiện tại tin chưa? Thiếu gia nhà ta chuyện quyết định là không có bất kỳ thay đổi nào, đây cũng là lúc trước vì sao ta sẽ trước làm, sau đó nhường Tần Hoàng cùng giám chính nói cho nhà ta thiếu gia nguyên nhân. Tuy nói đã sớm biết sẽ là kết cục như vậy, nhưng vẫn cũ vẫn là muốn thử một chút, bất quá ngươi đều không thể cải biến quyết định của hắn, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem hắn đi tiếp thôi. Tào Hiển Chí thở dài một hơi, trấn ngục tháp mảnh vỡ thật khó tìm a, chương 383, tìm người câu cá, chương 383, tìm người câu cá. Bách Hợp tiên tử cười nhạt lấy, đi đến trước bàn dọn dẹp bộ đồ ăn. Tào đại nhân, ta không quản các ngươi muốn để thiếu gia nhà ta làm chuyện gì, nhưng các ngươi muốn bảo trụ thiếu gia nhà ta mệnh, bằng không hậu quả các ngươi sẽ thấy. Tào Hiển Chí nghe lời này, trong lòng cũng không có một chút nộ khí xuất hiện. Bách Hợp tiên tử là một cái thuần túy người vĩnh viễn sẽ chỉ ở ư một việc. Người loại này làm bất cứ chuyện gì ngươi có thể không tiếp thụ, nhưng ngươi sẽ không tự chủ được lý giải. Hiện tại Tào Hiển Chí đối Bách Hợp tiên tử chính là loại tâm tính này, Tạ Thảo chết, thần ngục hủy diệt, đại tần tổn thất nặng nề. Tào Hiển Chí cũng tốt, Tần Hoàng cũng được, xác thực không tiếp thụ được, nhưng bọn hắn lý giải Bách Hợp tiên tử cách làm. Ngồi vào trên ghế, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Xem ra chúng ta xác thực làm sai một sự kiện. Bách Hợp tiên tử từ tốn nói, các ngươi cũng tương tự không có lựa chọn. Đúng vậy a. Đều là tại không có lựa chọn dưới tình huống làm ra lựa chọn, chúng ta như thế, ngươi cùng Tạ Thảo cũng giống vậy. Tào Hiển Chí nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Thần ngục bên ngoài, Tạ Thảo trực tiếp mang theo Tiểu Lê đi vào Khâm Thiên Giám. Không bao lâu, Bảo Đa Đa cùng Tiền Đa Đa ngay lập tức đi tới. Nhìn ngươi cuộc sống của ngươi rất là nhàn nhã a. Nhìn xem Tạ Thảo cùng sau lưng Tiểu Lê, Bảo Đa Đa cười lấy trêu ghẹo nói: "Tìm các ngươi đi câu cá, có đi hay không?" Tiền Đa Đa hai người lẫn nhau, tại Bảo Đa Đa ra hiệu hạ Tiền Đa Đa lúc này mới lên tiếng: "Câu cá loại chuyện này, ngươi không nên đi tìm Tam hoàng tử sao? Làm sao tìm được lên chúng ta? Bởi vì hắn chủ nghệ tốt, hắn mới có thể cướp đoạt ta quan huy." Tạ Thảo nói trực tiếp quay người hướng phía nơi xa đi đến, rất có một bộ hai người các ngươi thích đi hay không dáng vẻ. Thật đúng là ngạo kiều. Tiền Đa Đa hai người lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng đi theo Tạ Thảo đi câu cá, cũng coi là đuổi một ít thời gian. Một nhóm bốn người rất nhanh liền đến Hà Bán Phượng. Không chút do dự, Tạ Thảo trực tiếp mang theo ba người đi vào huynh đệ tử quán. Nha đầu có hay không ngư cụ? Tứ nha đầu nhanh chóng từ sau chú chui ra ngoài, trên tay còn cầm cái nồi. Tạ đại ca các ngươi ngồi trước, rất nhanh liền tốt. Nói, lại nhanh chóng tiến vào phòng bếp, nhìn Tạ Thảo bốn người sửng sốt một chút. Ngươi nha đầu này đi một chuyến làm gì, ở bên trong về một tiếng không phải tốt. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, hướng thẳng đến một bên cái bàn đi đến. Bốn người ngồi xuống. Rất nhanh, Tứ nha đầu liền bưng thức nhắm hộp liền đi ra. Tạ đại ca muốn đi câu cá, ngư cụ ta bên này có, các ngươi thời điểm ra đi cầm lên là được, đến lúc đó đem các ngươi mang không đi cá cho ta là được. Thừa dịp nói chuyện công phu, một phần phần thức nhắm đã bỏ lên trên bàn. Tạ Thảo nhìn xem trong đó mấy cái phía trên nhật ký, liền biết nha đầu này cho bọn họ ăn trên ngang. Vẫn là ngươi nha đầu này sẽ làm ăn, ngươi Tạ đại ca ta không đáp ứng cũng không được. Chỉ trên bàn mấy cái bốc hơi nóng thức nhắm, Tạ Thảo cười trêu ghẹo từ nha đầu. Tiểu muội đây không phải nuôi sống cả một nhà người đi. Nếu như các ngươi những này làm đại ca không móc một chút, tiểu muội thời gian này liền không vượt qua nổi. Tứ nha đầu nói, còn cố ý giả bộ như chớp mắt nước mắt dáng vẻ. Cái này một bộ làm quái dáng vẻ, không có chút nào nhường Tạ Thảo mấy người cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm giác gần gũi hơn khá nhiều. Ngươi Tạ đại ca đáp ứng, còn có cơm hôm nay tiền tìm ngươi Tiền đại ca, hắn có tiền. Tạ Thảo cầm lấy đũa bắt đầu ăn, thuận thế đem chiến hỏa dẫn tới Tiền Đa Đa trên thân. Dễ nói, ngươi qua nha đầu ngươi muốn trước theo ngươi Tạ đại ca trong tay muốn tới tiền cơm, ngươi Tiền đại ca cho gấp ba. Thứ nha đầu trong mắt sáng lên, ánh mắt nũng nịu nhìn xem Tạ Thảo. Tạ Thảo im lặng nhìn một chút Tiền Đa Đa, trực tiếp cho Tiểu Lê một cái ánh mắt, Tiểu Lê trực tiếp xuất ra một thỏi bạc đặt lên bàn. Nhìn cái gì? Tới phiên ngươi. Tạ Thảo mặt mày mỉm cười nhìn xem Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa ánh mắt cầu xin nhìn về phía Bảo Đa Đa, hôm qua hắn vừa mới đem quyền lực tài chính giao cho Bảo Đa Đa, hiện tại là túi so mặt sạch sẽ. Khinh bị ngươi. Ăn một miếng cẩu lương, Tạ Thảo trực tiếp buồn bực bưng chén rượu lên. Tại Tiền Đa Đa Dương Dương đắc ý đạt được khuôn mặt tươi cười hạ, bảo Đa Đa xuất ra ba thỏi bạc đặt lên bàn. Tạ hai vị tỷ tỷ thưởng, đến lúc đó tiểu muội chuẩn bị một nhóm rượu, hai vị tỷ tỷ có thể trực tiếp mang đi. Từ Nha Đầu cầm lấy bạc xoay người rời đi, rất nhanh từng vò rượu liền từ trong phòng bếp rời ra ngoài, trực tiếp bày ra tại trong quầy. Bảo Đa Đa nhìn xem một màn này vừa cười vừa nói, rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao ưa thích tới đây uống rượu, Nha Đầu này quả thật không tệ, không tham không chiếm, rất hiểu phân tức. Ta nhìn chúng người cũng không tệ, bằng không hai người các ngươi cũng sẽ không tiến tới cùng nhau, còn có làm mối tiền cho ta đưa tới. Các ngươi vợ chồng trẻ, ta nếu là không nói, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, đến lúc đó may mà vẫn là ta. Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa lướt nhau, đối mặt có chút vô sỉ Tạ Thảo, hai người trực tiếp giả bộ như nghe không được. Bảo Nhi, cái này chút thức ăn không tệ, ngươi nếm thử. Quả thật không tệ, rượu này cũng có một phong vị khác. Tạ Thảo im lặng lắc đầu, quay đầu đối với Tiểu Lê nói rằng, nhìn xem, thiếu gia của ngươi giao hữu vô ý, về sau cũng không thể học thiếu gia của ngươi giao bằng hữu như vậy. Thiếu gia, tiền thiếu gia cùng nhiều hơn tỷ người không tệ. Tiểu Lê nói xong, Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa hai người trực tiếp cười ha ha, sau đó đắc ý nhìn xem Tạ Thảo. Tạ Thảo vô vô chán, đưa tay gõ một chút Tiểu Lê đầu nói rằng, thế nào cũng không biết chuyển cánh ở đâu. Bách Hợp tỷ tỷ nói, đi theo thiếu gia không cần động não, không có người đầu góc chuyển so thiếu gia nhanh. Tiểu Lê vẻ mặt thành thật nói, Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa lại là một hồi cười to. Mấy người nói chêm chọc cười uống một hồi rượu, sau đó cầm lấy từ nha đầu đã sớm chuẩn bị xong ngư cụ hướng phía vị Lạc Hà vừa đi đi. Đi vào bên bờ, Tạ Thảo nhìn một chút chợ đen lối vào. Nguyên bản âm trầm tiểu viện tử, hiện tại đã cải tạo tựa như là một cái quảng trường đại môn, chỉ có điều đại môn chung quanh cũng không có bao nhiêu người, hiện tại chợ đen cải tạo vẫn chưa hoàn thành. Theo ta hiểu rõ, cải tạo xong chợ đen sẽ ở chầu mừng trước đó mở ra, xem như chầu mừng dâng tặng lễ vật một trong. Tiền Đa Đa vừa nói, một bên thu thập cần câu. Thu thập xong cần câu về sau một gậy vung ra, lưới câu hướng thẳng đến trong nước sông một đầu cá chép mà đi. Sự tính tốt, dẫn chúng thêm một cái du ngoạn địa phương, tổng so với cái kia người ở bên trong làm điều phi pháp muốn tốt hơn rất nhiều. Tạ Thảo dựng lên lò, sau đó chỉ điểm Tiểu Lê cùng Bảo Đa Đa thu thập từ nha đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nhìn xem Tiểu Lê hai người dần dần vào tay, lúc này mới ngồi vào Tiền Đa Đa bên cạnh cầm lấy cần câu. Vung ra dây câu, Tạ Thảo trực tiếp xuất ra hai bầu rượu đặt ở hắn cùng Tiền Đa Đa ở giữa. Tiền Đa Đa nhìn xem bầu rượu nói rằng, không phải nói về sau nhìn như chậm rãi không uống rượu, đổi thành uống trà sao? Cho nên nói chính là chậm rãi không uống rượu, không phải trực tiếp không uống rượu, uống ít một chút vô sự, lại có chính là ta cảm giác uống trà cùng câu cá không đáp. Chương 384, đã từng dưa, chương 384, đã từng dưa. Kết quả chính là Tạ Thảo phen này lời lẽ vô sỉ đổi lấy là Tiền Đa Đa ánh mắt khinh bỉ, bất quá Tạ Thảo ngược không quan tâm. Hôm nay tìm Tiền Đa Đa câu cá uống rượu, bản cũng là bởi vì trong lòng khó chịu, tâm tình khó chịu uống trà. Cái kia chính là tự tìm phiền phức, càng uống càng khó chịu, kia bù đắp được uống rượu giải sầu khó chịu. Tạ Thảo đưa tay vỗ vỗ Tiền Đa Đa bả vai. Tựa như chúng ta bây giờ không có đứng tại cao vị bên trên, không phải chúng ta năng lực không đủ, mà là chúng ta không đủ vô sỉ, có đôi khi vô sỉ cũng là rất trọng yếu năng lực. Tiền Đa Đa ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy, bọn hắn những người tuổi trẻ này cùng lao ra hỏa kém chính là không muốn mặt. Ngươi nói không sai, về sau xác thực có xấu hổ hay không một chút. Tiền Đa Đa vẻ mặt thành thật, một bên Bảo Đa Đa im lặng trợn mắt một cái. Thiếu gia của ngươi chân thực dáng vẻ chính là dạng. Còn tốt, thiếu gia nhà ta tại mặt đối với chúng ta thời điểm còn muốn mặt. Nhìn một chút Tiểu Lê, Bảo Đa Đa cảm giác cùng Tạ Thảo tiếp xúc thời gian dài một điểm người đều không bình thường. Tiểu Lê người loại này, nói lên lời nói dối đến cũng là chứng trạng đàng hoàng. Dây câu khẽ nhúc nhích, Tiền Đa Đa tùy ý đung đưa cần câu, tùy ý con cá nắm dây câu du đãng. Hôm nay mong muốn câu cái gì, đừng nói ra đến đơn thuần chính là câu cá. Tạ Thảo nhìn một chút chính mình cần câu, lại nhìn xem Tiền Đa Đa cần câu, có chút nhục trí. Tâm tình không tốt, cá cũng không mắc câu, cái này vừa ngồi xuống người ta Tiền Đa Đa có cắn câu, hắn bên này chính là không có động tĩnh. Đơn thuần chính là đi ra câu cá, định cho chính mình nghỉ 3 tháng giả. Trong nháy mắt, Tiền Đa Đa cảm giác trong tay dây câu thẳng bằng cần câu không thơm. Nghỉ 1-3 tháng. Hắn thân làm tiền gia đại thiếu, tuy nói bình thường có thể lười biếng, nhưng cũng không dám minh nói mình nghỉ 1-3 tháng. Đắc ý. Ngươi liền đắc ý a? Tạ Thảo kinh ngạc nhìn về phía Tiền Đa Đa, thế nào giống như ngươi đại thiếu, còn không có nghỉ một. Có cái rắm. Tại nhà, chỉ có lão tổ tông tài sẽ không quản sự tình, những người khác nếu ai nhà ngợi, nhà ta lão tổ liền một câu, ngươi muốn làm tiền gia lão tổ tông. Cảm thụ được Tiền Đa Đa ưu hoán, Tạ Thảo đáng thương nhìn một chút Tiền Đa Đa. Quả nhiên càng tới cao vị người càng nhàn nhã chính là nhất gạt người một câu. Không sai biệt lắm. Tại lưu xuống dưới liền phải thoát câu. Không muốn tại Tiền Đa Đa trên vết thương sắt muối, Tạ Thảo trực tiếp cứng rắn thay đổi chủ đề. Cắm một đao bỏ chạy vương bắt đạn. Tiền Đa Đa giận mắng một tiếng, lắc một cái cần câu, một đầu cá chép bay thẳng xuất thủy mặt rơi xuống Bảo Đa Đa cùng Tiểu Lê trước mặt. Cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta chơi 3 tháng, ai cũng sẽ không tìm ngươi. Nói nhảm, mới không cùng ngươi, hôm nay đi ra ta đều đã hối hận, đi theo ngươi 3 tháng tuyệt đối không có sự tình tốt. Bị Tạ Thảo liên tiếp kích thích, Tiền Đa Đa tính tình cũng là nóng nảy rất nhiều. Hắn tính là nghĩ thông, đối mặt Tạ Thảo liền không thể cho tốt gương mặt, chỉ cần biểu hiện tính khí nóng nảy một chút, chính mình còn có thể dễ chịu một chút. Cảm thụ được trong tay cần câu bên trên lực lượng, Tạ Thảo cũng không nói thêm cái gì, bắt đầu chính mình lưu cá hành trình. Không đầy một lát cảm giác cơ hội không sai biệt lắm, cần câu lắc một cái, một đầu cá chép cũng theo đó rơi vào Tạ Thảo trong tay. Ném cần câu, theo tay cầm lên dao găm, tại Bảo Đa Đa cùng Tiểu Lê sợ hãi than trong ánh mắt, thuần thục thu thập sạch sẽ đặt ở giá nướng bên trên. Làm xong đây hết thảy, Tạ Thảo rửa tay một cái, cầm lấy một bên bầu rượu đắc ý uống một ngụm. Không đầy một lát một đầu thuyền nhỏ chậm rãi hướng phía Tạ Thảo bốn người bên này gần lại tới. đem chuyện bức cho ta, ngươi cũng là nhàn nhã a. Tam hoàng tử thanh âm theo thuyền bên trên truyền đến, Tiền Đa Đa hầu nghi nhìn về phía Tạ Thảo. Còn nói chỉ là câu cá, đây không phải là thật cá đã mắc câu rồi. Tiền Đa Đa trong lòng khi dễ Tạ Thảo, trực tiếp buông xuống cần câu đứng dậy đi ra bảo Đa Đa bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, hiển nhiên liền không muốn cùng Tam hoàng tử liên hệ. Nước giếng không phạm nước sông tốt bao nhiêu, ngươi nhìn hiện tại hắn đều cho rằng ta cố ý mang theo hắn ở chỗ này chờ ngươi. Tạ Thảo tức giận hô. Đáng đời. Tam hoàng tử nói, trong tay cần câu lắp một cái, dây câu trực tiếp quấn lên Tạ Thảo dây câu, thuyền nhỏ nhanh chóng hướng phía bên này di động qua đến. Thuyền nhỏ vững vàng cập bờ, Tam hoàng tử cần câu lắp một cái, dây câu giải khai, một đầu cá chép rơi trong tay. Bảo Đa Đa, còn có tiểu nha đầu kia, bản điện hạ mời các ngươi ăn sống cá thế nào? Tam hoàng tử nói rất nhanh làm ra sống cá để vào trong mâm, đĩa lăng không bay lên rơi vào Bảo Đa Đa cùng tiểu Lê trước mặt. Bao nhiêu hơn nhìn xem hải tử a lắc lư đôi cá, đối với Tạ Thảo nói rằng, Tam hoàng tử chủ nghệ sát thực so ngươi tốt. Tam hoàng tử nghe nói như thế, cười bước ra một bước đi vào Tiền Đa Đa trước đó câu cá trên ghế nằm. Lao tiền mượn cái ghế của ngươi ngồi một hồi. Tiền Đa Đa tức giận nói, ta nói không mượn ngươi nghe sao? Đối ta không có chỗ tốt lời nói, nghe kia làm gì? Bất quá hôm nay nghe được Tạ Thảo thừa nhận chủ nghệ không bằng bản điện hạ, bản điện hạ vẫn là rất cao hứng. Tạ Thảo hầu nghi nhìn xem Tam hoàng tử cùng Tiền Đa Đa, hắn cảm giác quan hệ giữa hai người giống như không đúng, hơn nữa lần trước hai người lúc gặp mặt vì sao không có biểu hiện ra ngoài? Tam hoàng tử đã từng tới cửa cầu qua thân. Mắt thấy Tạ Thảo trong mắt muốn xuất hiện vô số cố sự, Bảo Đa Đa trực tiếp mở miệng nói toạc Tiền Đa Đa cùng Tam hoàng tử quan hệ trong đó. Tạ Thảo nhìn một chút Tam hoàng tử, vô cùng khi dễ nói, không muốn mặt. Ai, không ý nghĩ gì a? Trước kia nghĩ đến cưới Bảo Đa Đa sẽ để cho giám chính đứng ở ta nơi này bên cạnh, chí ít có thể tranh thủ một cái cơ hội không phải? Tam hoàng tử vừa cười vừa nói, trên mặt không có chút nào xấu hổ. Hắn thân làm hoàng tử, mong muốn một cái leo lên hoàng vị cơ hội hưu thác sao? Nhất định không sai. Giám chính tại Đại Tần vũ lực cùng Tần hoàng không kém bao nhiêu, mong muốn thu hoạch được giám chính duy trì có lỗi sao? Nhất định không có. Tần hoàng đạt được nhiều con trai như vậy, ai đều như vậy muốn, chỉ có điều đều không có Tam hoàng tử gan lớn mà thôi, trực tiếp chạy tới giám chính trước mặt cầu hôn mà thôi. Một cái quyền lợi quái vật. Tiền Đa Đa lạnh giọng nói rằng, hiển nhiên rất chướng mắt Tam hoàng tử trong mắt chỉ có quyền lợi thái độ. Một cái tiền tài quái vật. Tam hoàng tử cũng là không chút khách khí trả lời một câu. Nghe được hai người đối lẫn nhau đánh giá, Tạ Thảo trực tiếp cười lên. Hai gia hỏa này còn thật thú vị, lắc đầu uống một hớp rượu, Tạ Thảo buông xuống cần câu trực tiếp đi đến tiểu Lê bên cạnh ngồi xuống cầm lấy đồ ăn lên sông cá đến. Tay nghề có tiến bộ không ít, xem ra nhà các ngươi trong hồ nước cá không ít bị ngươi hắc hắc. Ta thích, ngược lại cũng là nhà ta không phải. Tạ Thảo im lặng gật đầu, sau đó đem đĩa đẩy lên Tiền Đa Đa trước mặt. Ăn a. Đã từng tình địch tự mình xuống bếp, hơn nữa ngươi vẫn là người thắng, chuyện sảng khoái hơn tình. Bảo Đa Đa tức giận chừng một cái Tạ Thảo, liền ngươi sẽ khuyên người. Tạ Thảo này cười một tiếng. Tiền Đa Đa thì là trực tiếp cầm lấy đũa bắt đầu ăn, Tạ Thảo nói không sai, hắn là người thắng, nên sinh khí cũng là Tam hoàng tử. Nhìn xem, chỉ mấy người chúng ta không muốn mặt dáng vẻ, liền biết là cùng một loại người, chúng ta về sau hẳn là nhiều đi vòng một chút. Nghe được Tam hoàng tử lời này, Tạ Thảo trực tiếp một cước hướng phía Tam hoàng tử dưới mông cái ghế đặt tới. Chương 385, lệnh bài tới tay, chương 385, lệnh bài tới tay. Tam hoàng tử mang theo cái ghế đằng không bay lên, cần câu bên trên dây câu cũng theo đó thẳng băng. Thân ảnh trên không trung một cái xê dịch, mang theo cái ghế trực tiếp rơi vào trên thuyền nhỏ. Theo sát phía sau một đầu cá chép tùy theo dây câu hướng thẳng đến Tạ Thảo bay tới. Cá chép bay đến Tạ Thảo trước mặt thoát câu, trực tiếp rơi vào Tạ Thảo trong tay. Hai cái cá đổi một cái ghế một cây cần câu, làm ăn này không lỗ. Tam hoàng tử cởi mở thanh âm theo trên thuyền nhỏ chuyển đến, ngừng lại thuyền nhỏ chậm rãi hướng về trong sông chạy tới. Tiền Đa Đa cười nói, thú vị, đi ra câu cá, còn có thể nhìn thấy ngươi Tạ Thảo ăn thiệt thòi, hôm nay đi ra không lỗ. Thật vất vả câu đi lên cá, làm sao có thể nhường hắn dễ dàng như vậy đi. Tạ Thảo từ tốn nói, chỉ thấy vừa lái ra không cự ly xa thuyền nhỏ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tam hoàng tử nằm tại trên ghế nằm tay cầm cần câu nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Ghế nằm trở về chỗ cũ, Tam hoàng tử tức giận nói, bồi thường tiền. Bàn tay ngả vào Tạ Thảo trước mặt, rất có một bộ ngươi không bồi thường tiền, tìm làm phiền ngươi dáng vẻ. Đòi tiền không có, muốn ăn cá có thể. Tạ Thảo nhanh chóng dọn dẹp trong tay cá chép, sau đó trực tiếp đặt ở giá nướng bên trên, tại Tam hoàng tử nhìn soi mói cẩn thận nướng. Chỉ chốc lát sau hương khí chậm chạp phát ra, Tam hoàng tử trực tiếp cầm lấy một bên đĩa, nắm lên cá nướng để vào trong mâm. Đây không tính là bồi thường, đây là cá của ta. Tam hoàng tử nói trực tiếp bắt đầu ăn, không có chút nào để ý tới Tạ Thảo kia ánh mắt khinh bỉ. Vẫn là hoàng thân quốc thích, cứ như vậy tính toán chi ly. Ăn hết một ngụm cuối cùng cá nướng, Tam hoàng tử nhìn xem mặt sông trả lời một câu, đầu năm nay hoàng gia thời gian càng khổ sở hơn, bằng không bản điện hạ cũng sẽ không tại cái này vị lạc hà bên trên câu cá. Bảo Đa Đa ba người khiếp sợ nhìn xem Tam hoàng tử, cái này thật đúng là vô sỉ tới mức nhất định. Hoàng gia mặt mũi nói không cần là không cần, thật tốt một cái hoàng tử không có một chút hoàng gia khí khái, ngược lại giống như là du côn vô lại. Nói đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Nhìn xem Tạ Thảo không còn xé con bê, Tam hoàng tử nụ cười trên mặt tán đi, quay đầu nói nghiêm túc, ta nhìn chúng cái kia gọi Khổng Văn Thư, đem người tặng cho ta thế nào. Tạ Thảo lại là một gậy vung ra, lắc một cái cần câu một đầu cá chép rơi tới trong tay, thu thập bên trên giá nướng một mạch mà thành. Không muốn bị cắt ngang chân, liền tốt nhất đừng tiếp xúc hắn. Nhường hắn giúp ta hai tháng đủ để, châu mừng kết thúc theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Tam hoàng tử vẫn như cũ không có cam lòng, lần nữa mở ra sau thẻ đánh bạc. Người kia ngươi không dùng đến, hơn nữa cũng sẽ không cho ngươi dùng. Tạ Thảo bình tĩnh như trước cự tuyệt, ánh mắt từ đầu đến cuối tại trong tay mình cá nướng phía trên. Vì cái gì? Bởi vì hắn có thể khiêng Đại Tần tiếp tục đi lên phía trước, người loại này ngươi cảm thấy lao tử ngươi sẽ cho ngươi. Tạ Thảo như là nhìn thằng ngốc như thế nhìn xem Tam hoàng tử. Ngươi chống không nổi.
Ta chống không nổi, bởi vì ta không muốn mặt, muốn khiêng Đại Tần đi lên phía trước, liền cần một cái muốn mặt người, mà ta vừa vặn nhất không muốn mặt.
Tạ Thảo như thế đánh giá chính mình, đây là Tam Hoàng tử không có nghĩ tới, dù sao hắn biết mình không muốn mặt, nhưng cũng sẽ không chính mình nói chính mình không muốn mặt. Giống Tạ Thảo dạng này chính mình nói chính mình không muốn mặt, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, nhưng người loại này hắn thật đúng là không có cách nào, dù sao người ta đều đã chính mình thừa nhận chính mình không biết xấu hổ.
Kia trấn ngục tháp mảnh vỡ ngươi không muốn.
Tạ Thảo cười nhìn về phía Tam Hoàng tử, vật kia ngươi cảm thấy ngươi có thể nắm chắc ở. Ngay tại ăn cá tiền đa đa sủi cười một tiếng, hắn nắm chắc cái rắm, hắn cái gì đều đem cầm không được, bất kỳ tình huống gì hạ đều là nhìn qua ưu thế rất lớn, nhưng một chút khả năng đều không có.
Tam Hoàng tử không để ý đến tiền đa đa, mà là lâm vào trong trầm tư.
Đúng như tiền đa đa nói tới, hắn mãi mãi cũng là nhìn qua có thể nắm chắc đồ vật rất nhiều, nhưng những vật này đằng sau luôn luôn có hắn không cách nào phản kháng chuẩn bị ở sau. Mỗi một lần đối mặt loại tình huống này, hắn tựa như cực lực phản kháng, muốn phải bắt được một lần, nhưng mỗi một lần mang cho hắn chỉ có thất vọng. Cho nên ta mới có thể tại cái này vị Lạc Hà bên trên câu cá, nghĩ đến đem chuyện đẩy đi ra.
Tạ Thảo theo Tam Hoàng tử trong lời nói cảm giác được Tam Hoàng tử trên người cảm giác mệt mỏi, còn có loại kia cảm giác bất lực.
Trong lòng yên lặng thở dài, đây là một cái một mực lấy ra làm đá mài đao đáng thương hải tử a. Có đôi khi làm một cái để tuyến con rối chưa chắc không là một chuyện tốt.
Tạ Thảo vô vỗ Tam Hoàng tử bả vai trấn an nói, ánh mắt thì là nhìn về phía vị Lạc Hà mặt nước. Có nhiều thứ tựa như là nước này, nhìn qua gần ngay trước mắt, nhưng ngươi thủy chung là bắt không được, không có người cho một cái chứa nước vào chứa, dùng tay từ đầu đến cuối đều là phí công.
Tam Hoàng tử thả ra trong tay đĩa, trực tiếp xuất ra làm ban đầu như vậy tại Điền Văn Hiên lệnh bài trong tay.
Đồ vật cho ngươi, về sau nếu là có phương diện này tin tức, ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý, nhưng ngươi về sau muốn giúp ta một tay.
Tam Hoàng tử lặng lặng nhìn Tạ Thảo, tùy ý Tạ Thảo theo trong tay hắn lấy đi lệnh bài.
Giúp ngươi cái gì?
Cẩn thận lật nhìn một chút lệnh bài, Tạ Thảo cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, dứt khoát liền thu vào.
Thân ngục kiến tạo nền tảng là trấn ngục tháp mảnh vỡ, có lẽ bách hợp có thể phát hiện lệnh bài này chỗ kỳ lạ.
Tại không cách nào rời đi Đại Tần thời điểm, giúp ta rời đi nơi này.
Tam Hoàng tử nói, ánh mắt yếu ớt nhìn trước mắt Trường An thành.
Trường An phồn hoa, nhưng cuối cùng không sẽ thuộc về hắn Tam Hoàng tử, ngẫm lại những cái kia trong lịch sử đá mài đao, hắn cảm giác về sau nếu là có thể còn sống rời đi Trường An đối với hắn đều là một loại may mắn.
Ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ngươi phụ hoàng?
Không phải không tín nhiệm hắn, mà là không tín nhiệm toàn bộ hoàng tộc làm sao có thể tín nhiệm một cái có túc tuệ hoàng tử?
Làm vì phụ thân, ta tín nhiệm hắn, bởi vì ta trên người có hắn không cách nào dứt bỏ huyết mạch, nhưng cái khác thành viên hoàng thất ta không tín nhiệm.
Nhìn một chút Tam Hoàng tử, Tạ Thảo cảm thấy Tam Hoàng tử sống được thật mệt mỏi.
Ngươi là sống đến thật mệt mỏi, nhưng đây cũng là có nhân tất có quả, lúc trước nếu là giả ngu, có lẽ là một cái Tiêu Dao Vương gia cũng chưa chắc không thể.
Tam Hoàng tử cười cười, người đi,
cũng nên truy cầu một chút đồ vật không phải.
Nói xong, Tam Hoàng tử thân ảnh đằng không mà lên, trực tiếp theo trong mắt mọi người biến mất.
Hắn cũng là một kẻ đáng thương.
Thiền Đa Đa trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói ra.
Tạ Thảo lắc đầu, hắn không phải người đáng thương, hắn có một cái yêu phụ thân của hắn, nhìn qua là tại đùa hắn, nhưng cái này sao lại không phải một loại bảo hộ thủ đoạn của hắn?
Vẫn là ngươi nhìn thấu, lão sư liền đã từng nói, bệ hạ kỳ thật thương yêu nhất vẫn là cái này Tam Hoàng tử, chỉ tiếc hắn xuất sinh đã định trước hắn chỉ có thể như vậy chật vật còn sống.
Nghe được Bảo Đa Đa lời nói, Tạ Thảo cùng Tiền Đa Đa cái này mới phản ứng được, biết nhiều nhất bí văn tuyệt đối là Bảo Đa Đa.
Về sau nếu là có cái gì không biết rõ bí văn có thể trực tiếp hỏi Bảo Đa Đa, ai bảo Bảo Đa Đa là dám chính thương yêu nhất quan môn đệ tử.
Có thể nói ta sẽ nói cho các ngươi biết, không thể nói ta tuyệt đối sẽ không nói.
Bảo Đa Đa không đốc, biết có một số việc truyền đi, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn.
Chương 386, bị cải tạo qua trấn ngục tháp mảnh vỡ. Chương 386, bị cải tạo qua trấn ngục tháp mảnh vỡ.
Xem xét bộ dạng này, liền biết là bị cố ý dặn dò qua.
Thiếu một biết bí văn con đường, Tạ Thảo cùng Tiền Đa Đa cũng không có cảm thấy thất vọng.
Hôm nay cũng coi là có sự tình tốt, chúng ta tiếp lấy câu cá.
Tạ Thảo nói, quay người trở lại trên ghế nằm cầm lấy cần câu.
Lần này Tạ Thảo cũng không có ý định gian lận, nghĩ đến thật tốt hưởng thụ một phen câu cá niềm vui thú.
Bảo Đa Đa cùng Tiền Đa Đa lướt nhau, Tiền Đa Đa vừa xoay người trở lại trên ghế nằm. Gió nhẹ chậm chậm, mặt nước sóng biết dập dờn, hai cây dây câu thẳng đứng tiến vào mặt nước. Đón ánh mặt trời sáng rỡ, Tạ Thảo tâm tình cũng là khó được tốt, chỉ có điều chân chính bắt đầu câu cá, con cá này nhi liền không có trước đó tốt như vậy câu.
Tiền Đa Đa nhìn xem kia từ đầu đến cuối dừng lại tại Tạ Thảo hiện ra nụ cười trên mặt, thấp giọng hỏi:
"Ngươi liền thật định tìm đủ trấn ngục tháp mảnh vỡ?"
Tạ Thảo cầm lấy bầu rượu trên bàn, uống một ngụm lạc ỉu, xuất ra vừa mới lấy được lệnh bài đem chơi. Nhìn xem Tạ Thảo xem như, Tiền Đa Đa liền biết Tạ Thảo tâm ý, chỉ có điều nghĩ đến tìm đủ trấn ngục tháp mảnh vỡ độ khó, cảm giác Tạ Thảo mong muốn thực hiện cái mục tiêu này rất khó.
Châm rãi tìm, luôn có thể tìm đủ.
Tạ Thảo vừa cười vừa nói, cũng không có chút nào nhụt chí. Dù sao hiện tại khống chế một khối chấn ngục tháp mảnh vỡ lệnh bài đã tại trong tay mình. Đây chính là một cái tốt đẹp bắt đầu, có một cái tốt mở đầu, kết quả tổng sẽ không quá kém.
Tiền Đa Đa thật không có phản bác, dù sao Tạ Thảo lời nói này không sai.
Thế sự gian nan, liền sợ tích cực.
Lấy Tạ Thảo trí tuệ, nếu thật là nhìn chòng chọc một việc không thả, Tiền Đa Đa thật đúng là cảm thấy khó không được Tạ Thảo.
Muốn tìm đủ chấn ngục tháp mảnh vỡ, tốt nhất vẫn là phải sớm điểm theo triều đình những chuyện này bên trong bước ra.
Tại Tiền Đa Đa xem ra, triều đình sự vụ phức tạp tốn thời gian, Tạ Thảo nếu là dây dưa trong đó, căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đi điều tra chấn ngục tháp mảnh vỡ tin tức.
Tạ Thảo kinh ngạc hướng phía Tiền Đa Đa nhìn sang, phải biết cái này nhiều người bên trong, Tiền Đa Đa vẫn là thứ nhất mở miệng giúp đỡ chính mình đi tìm chấn ngục tháp mảnh vỡ người. Có phải rất ngạc nhiên hay không ta tại sao lại ủng hộ ngươi?
Tạ Thảo gật gật đầu.
Bởi vì ta biết, ta không cách nào cải biến quyết định của ngươi, hơn nữa đây là tâm kết của ngươi,
không mở ra tâm kết này, ngươi cuối cùng sẽ bởi vì cái này khúc mắc nỗ lực trả giá nặng nề. Tiền Đa Đa lời nói nhường Tạ Thảo trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng hắn hiểu được Tiền Đa Đa chỉ có thể nói trình độ như vậy, còn lại cũng sẽ không nhiều nói.
Cảm ơn, có ủng hộ của ngươi, ta cảm giác lòng tin của mình lại đầy đủ rất nhiều.
Tạ Thảo vừa cười vừa nói, trong ánh mắt cũng nhiều ra mấy phần cảm tạ. Ngươi bằng hữu của ta không cần như thế, lại nói ta cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, chấn ngục tháp mảnh vỡ thứ này, ta Tiền gia thật là không dám nhúng tay, điểm này còn muốn xin ngươi thứ lỗi. Như vậy thái độ thẳng thắn, nhường Tạ Thảo quả thực trong lòng chỉ còn lại cảm tạ. Đã giúp ta rất nhiều, hôm nay ngươi có thể đi ra cũng đã là đang giúp ta. Tạ Thảo cảm tạ nói, trong lòng cũng minh bạch hôm nay Tiền Đa Đa đi theo hắn đi ra đây đã là đi khắp tại Tiền gia ranh giới cuối cùng phía trên. Tiền Đa Đa dù sao chỉ là Tiền gia thiếu chủ, mà không phải Tiền gia gia chủ hoặc là lão tổ, có một số việc vẫn là phải cân nhắc gia tộc thái độ. Hôm nay ta cũng không có giúp ngươi, chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi, mang theo nhà ta Bảo Nhi hẹn lên hảo hữu tại Vị Lạc Hà bạn câu cá mà thôi. Hai người liếc nhau, đều là nở nụ cười. Tạ Thảo trong lòng minh bạch, nói là câu cá, nhưng kỳ thật câu cái rắm. Nói cho cùng còn không phải người ta Tiền Đa Đa lôi kéo nhà mình nàng dâu tới cho Tạ Thảo đứng này. Lệnh bài kia Tam hoàng tử liền thật muốn như thế cho Tạ Thảo, hôm nay nếu không phải Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa tại, chỉ bằng mượn cái này tấm lệnh bài, Tam hoàng tử có thể theo Tạ Thảo trên thân gõ đi một số lớn chỗ tốt. Chỉ có điều ở trong đó nội hàm, bị Tạ Thảo, Tiền Đa Đa cùng Tam hoàng tử mấy người ăn ý che giấu đi mà thôi. Dây câu lắc lư, Tạ Thảo bắt đầu chậm rãi nhấc lên cần câu, chỉ chốc lát sau một đầu cá chép liền bị kéo tới bên bờ. Có lẽ là việc cần phải làm đã làm xong, Bảo Đa Đa cùng Tiểu Lê tâm tình vào giờ khắc này cũng là trầm tĩnh lại. Hai người trực tiếp chạy đến bên bờ, nắm lên cá chép bắt đầu thu thập. Một trận giã câu, dừng lại nấu cơm giã ngoại. Bốn người đều là vừa lòng thỏa ý, thẳng đến trạm vạng tối lúc này mới trở lại huynh đệ tiểu quán còn rất ngư cụ, mang theo Từ Nha Đầu đã sớm chuẩn bị lạp tiểu quay người rời đi. Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa hướng Khâm Thiên giám đi. Tạ Thảo cùng Tiểu Lê cũng chưa có trở về tại trạch, giống nhau cùng Tiền Đa Đa hai người kết bạn mà đi, dự định về thần ngục. Trở lại thần ngục, Tạ Thảo mang theo Tiểu Lê đi thẳng tới thần ngục tầng cao nhất. Bách Hợp Tiên Tử nhìn xem Tạ Thảo nụ cười trên mặt, cười hỏi, xem ra hôm nay thiếu gia thu hoạch không nhỏ. Tiếp nhận Bách Hợp Tiên Tử đưa tới khăn mặt, Tạ Thảo xoa xoa mặt, sau đó ngồi liệt tại trên giường êm. Thu hoạch xác thực không nhỏ, bất quá tốt nhất thu hoạch vẫn là cái này. Nói, Tạ Thảo trực tiếp xuất ra theo Tam hoàng tử trong tay thu hoạch được lệnh bài hướng phía Bách Hợp Tiên Tử ném tới. Bách Hợp Tiên Tử tiếp được lệnh bài, ánh mắt nghi ngờ hướng phía Tạ Thảo nhìn lại. Nghe nói đây là khống chế chấn ngục tháp mảnh vỡ chìa khóa, nhưng là ta không có nghiên cứu ra nguyên cớ, ngươi đối chấn ngục tháp hẳn là tương đối quen thuộc, nhìn xem có làm được cái gì. Bách Hợp Tiên Tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thiếu gia nhà mình nhanh như vậy tìm tới cùng chấn ngục tháp mảnh vỡ có liên quan đồ vật. Trong tay chấn ngục chi khí ngưng tụ, nhanh chóng bao khỏa làm tấm lệnh bài. Chấn ngục chi khí cùng lệnh bài tiếp xúc, trên lệnh bài một cỗ nồng đậm tội nghiệt chi khí mãnh liệt mà ra, Bách Hợp Tiên Tử vẻ mặt khẽ biến. Khí tức thánh khiết bao phủ toàn thân, từng đóa bách hợp hoa nhanh chóng tại trên bàn tay nở rộ. Theo những này bách hợp hoa khô héo, trên lệnh bài nồng đậm tội nghiệt chi khí trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại hiện ra nhàn nhạt huyết quang. Nhìn xem trên lệnh bài huyết quang, Bách Hợp Tiên Tử trong tay chấn ngục chi khí tiêu tán, lệnh bài cũng theo đó rơi vào trên bàn tay. Thiếu gia, thứ này xác thực cùng chấn ngục tháp mảnh vỡ có quan hệ, chỉ có điều tới tương quan chấn ngục tháp mảnh vỡ cũng đã bị cải tạo qua. Tạ Thảo đứng dậy ngồi thẳng, ngữ khí có chút ngưng trọng hỏi, ngươi nói là có người tại cùng giám chính như thế chế tạo thần ngục. Bách Hợp Tiên Tử cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi cảm giác, trầm tư sau một lát trả lời. Cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói có người cải tạo một khối chấn ngục tháp mảnh vỡ, mà cải tạo về sau mới có cái này tấm lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài hiện tại có thể khống chế khối kia chấn ngục tháp mảnh vỡ, nhưng cái này tấm lệnh bài bản thân cùng nguyên bản chấn ngục tháp mảnh vỡ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tạ Thảo gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chỉ bất quá trong lòng thì là bỗng cảm giác chuyện có chút phiền phức. Hắn hiện tại thấy cũng chỉ có dám chính lợi dụng chấn ngục tháp mảnh vỡ chế tạo thần ngục, đối mới có thể cải tạo thần ngục hắn mảnh vỡ, kia ít nhất nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh. Cái này tấm lệnh bài có thể theo mạnh như thế trong tay người lưu chuyển tới, Tạ Thảo không thể không hoài nghi đây chính là cải tạo giả tại bộ cục. Có không có cách nào thông qua lệnh bài xác định chấn ngục tháp mảnh vỡ vị trí? Tạ Thảo mang theo suy nghĩ, ngẩng đầu hướng phía Bách Hợp Tiên Tử hỏi. Chương 387, khác biệt quan niệm, chương 387, khác biệt quan niệm. Thiếu gia, ta hiện tại làm không được, phải chờ tới tu vi tại tăng lên một bậc thang, khả năng thông qua lệnh bài dò xét chấn ngục tháp mảnh vỡ vị trí. Ngươi cũng không nên bởi vì sợ ta mạo hiểm mà gạt ta. Tạ Thảo biết Bách Hợp Tiên Tử không nguyện ý chính mình tìm kiếm chấn ngục tháp mảnh vỡ, sợ Bách Hợp Tiên Tử lập lý do đến lừa gạt mình. Bách Hợp Tiên Tử ưu ái nhìn một chút Tạ Thảo, thiếu gia, ta nhưng không có lừa ngươi. Tiểu Lê, ngươi nói một chút ngươi Bách Hợp tỷ tỷ có hay không lừa gạt thiếu gia? Tiểu Lê nghe nói như thế, vội vàng lắc đầu. Nàng hy vọng Bách Hợp tỷ tỷ sớm một chút thoát khốn, cũng tương tự hy vọng Tạ Thảo không cần mạo hiểm. Hiện tại Bách Hợp tỷ tỷ đều nói như vậy, vậy đã nói rõ mặc kệ là thật là giả, đều là Bách Hợp quyết định của tỷ tỷ, nàng chỉ cần duy trì là được. Tạ Thảo nhìn xem Tiểu Lê dáng vẻ, tức giận nói, ngươi a, ngươi chính là ngươi Bách Hợp tỷ tỷ và Tiểu Hoàn theo đuôi. Hừ, ta bằng lòng, Bách Hợp tỷ tỷ và Tiểu Hoàn đối ta khá tốt. Bách Hợp đi đến Tiểu Hoàn trước mặt, ôm lấy Tiểu Lê đối với Tạ Thảo hắc hắc cười không ngừng. Tính toán, mặc kệ là thật là giả, ta vẫn còn muốn tìm người nghiên cứu một chút, đem lệnh bài cho ta. Bách Hợp Tiên Tử hừ một tiếng, trực tiếp đem lệnh bài ném cho Tạ Thảo. Trước đó nàng còn lo lắng Tạ Thảo đạt được chấn ngục tháp tin tức tùy tiện tiến về, hiện tại chỉ là một tấm lệnh bài, không có chỉ điểm của nàng cũng không sợ Tạ Thảo có thể từ đó phát hiện cái gì. Một đêm im lặng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tạ Thảo liền xuất hiện tại Trích Tinh lâu bên ngoài. Bảo Đa Đa nhìn xem đến Tạ Thảo, im lặng trợn trắng mắt. "Ta nói Tạ Thảo, ngươi muốn nhàn rỗi không chuyện gì làm đi tìm quyển sách thấy được hay không? Ta bên này bể bộn nhiều việc, Tiền Đa Đa phải bồi ta,
không có thời gian cùng ngươi đi đi lung tung. Từng ngày bận bịu cái rắm, người nào không biết ngươi bảo Đa Đa tại cái này Trích Tinh lâu chính là lăn lộn ngày tồn tại. Lại bảo hôm nay ta không phải tìm tiền Đa Đa, ta tìm giám chính đại nhân. Bảo Đa Đa nghe được Tạ Thảo tìm chính mình sư phụ, ánh mắt đùa cợt đánh giá Tạ Thảo. Ngươi cảm thấy sư phụ ta có thể hay không gặp ngươi? Tạ Thảo vua hót một cái, thầm nghĩ chính mình hồ đồ. Bách Hợp muốn làm muốn lừa gạt mình, vậy nhất định sẽ thông báo cho giám chính cùng Tần Hoàng. Bất kể thế nào chính mình cũng không cách nào đạt được mong muốn đáp án. Nghĩ thông suốt những này, Tạ Thảo tức giận chừng một cái Bảo Đa Đa, sau đó xoay người rời đi. Ngươi tại Trường An Thành không chiếm được mong muốn câu trả lời. Bảo Đa Đa thanh âm từ phía sau truyền đến, Tạ Thảo tùy ý phất phất tay. Điểm này không cần Bảo Đa Đa nhắc nhở, Tạ Thảo cũng biết, hiện tại chính mình Bách Hợp mặt mũi có thể là rất lớn, nàng không gật đầu, liền xem như ai biết lấy lệnh bài bí mật cũng không dám nói với mình. Thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Trở lại thần ngục tầng cao nhất, Bách Hợp tiên tử nhìn vẻ mặt buồn bực Tạ Thảo, chỉ là yên lặng bưng trà tới Tạ Thảo bên cạnh. Ai? Hiện tại cũng không nghe thiếu gia ta lời nói. Nâng chung trà lên, Tạ Thảo vô cùng buồn bực uống trà, kia u đoán nhỏ ánh mắt, nhìn Bách Hợp tiên tử chỉ muốn cười. Thiếu gia, ta sự tình không nổi, cái này đối với ta mà nói chưa chắc không phải một trận thời gian dài bế quan, một trận không có trở ngại tu hành. Bách Hợp tiên tử cũng không biết Tạ Thảo vì sao muốn xoắn suýt nàng không thể rời đi thần ngục. Trên thế giới này bất kỳ một cái nào võ giả, nếu là có như thế kỳ ngộ đều nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, dù sao đây là một đầu nối thẳng võ đạo đỉnh phong đường. Tuy nói tới hậu kỳ sẽ rất khó tiến lên, nhưng bằng mượn chính mình độc tự tu luyện, lại có ai có thể đi đến võ đạo hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này suy nghĩ, nhường Bách Hợp tiên tử dần dần minh bạch Tần Hoàng cùng giám chính tâm tư. Cho nàng cơ hội này là Tần Hoàng cùng giám chính không có lựa chọn nguyên nhân, nhưng đồng dạng cũng là cho Tạ Thảo một lời cam đoan bọn hắn sẽ không qua sông đoạt cầu, đồng thời lại có thể làm cho nàng nhanh chóng cường đại lên. Nghĩ rõ ràng những này, Bách Hợp tiên tử hiện tại cảm thấy đây là hơn một cái phương cùng có lợi cục diện, đối với người nào đều không có chỗ xấu. Tạ Thảo sững sờ nhìn xem Bách Hợp, hắn bỗng nhiên phát hiện Bách Hợp giống như lối nốt ở thần ngục cũng không có quá nhiều bài xích. Ta cần muốn về nhà suy nghĩ thật kỹ. Tạ Thảo nói trực tiếp đứng dậy, dự định trực tiếp rời đi. Bách Hợp tiên tử đưa Tạ Thảo cùng Tiểu Lê rời đi thần ngục, Tạ Thảo là cái gì tính tình nàng vô cùng tin tưởng, có một số việc chỉ cần Tạ Thảo nghĩ rõ ràng, hiện tại là chuyện chuyện đều sẽ không sẽ là chuyện. Trên đường đi về nhà, Tạ Thảo đột nhiên dừng bước, đối với Tiểu Lê hỏi, "Tiểu Lê ngươi nói leo lên võ đạo đỉnh phong cùng tự do cái nào quan trọng hơn?" Tiểu Lê suy tư một lát trả lời, "Thiếu gia, khó mà nói, đối có ít người mà nói võ đạo đỉnh phong trọng yếu, nhưng đối với có ít người mà nói tự có trọng yếu. Chuyện đó đối với ngươi Bách Hợp tỷ tỷ mà nói đâu?" Bách Hợp tỷ tỷ từ bỏ tự do, ta cảm thấy một là vì thiếu gia ngài, hai là vì võ đạo đỉnh phong. Nghe được Tiểu Lê nói như vậy, Tạ Thảo gật gật đầu không nói thêm gì nữa, vùi đầu hướng phía trước đi đến. Về đến trong nhà, Tạ Thảo trực tiếp đem chính mình nhốt vào trong thư phòng. Lê lão xem sách phòng quan bế cửa phòng, nghi vấn hỏi, thiếu gia đây là thế nào? Gia gia, thiếu gia có một số việc không nghĩ ra mà thôi. Tiểu Lê ôm Lê lão cánh tay nói rằng, Lê lão cũng là cười cười. Chuyện tốt. Người thiếu niên chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nghĩ thông suốt liền tốt. Có một số việc Lê lão không hỏi, nhưng không có nghĩa là hắn không biết rõ. Tạ Thảo cùng Tiểu Lê theo thần mục trở về, Tạ Thảo suy nghĩ sự tình tự nhiên cùng Bách Hợp tiên tử có quan hệ. Lê lão xem ra, Bách Hợp tiên tử tự khốn thần mục đối Tạ Thảo, đối Tạ gia mà nói không nghi ngờ gì là một chuyện tốt, ít ra Tạ gia tại cái này Trường An thành có cơ bản bản. Tại Tạ gia, Tạ Thảo một mực phần lớn là đóng vai lấy thủ hộ giả, trong lúc nhất thời bị người che chở tự nhiên có chút ý nghĩ thay đổi không đến. Loại tình huống này, tại Lê lão xem ra rất bình thường. Theo thời gian trôi qua, hắn tin tưởng Tạ Thảo có thể chuyển biến tới, cũng biết dần dần thích ứng tình huống hiện tại. Gia gia, tự do cùng võ đạo đỉnh phong cái nào quan trọng hơn? Lê lão điểm điểm Tiểu Lê cái chắn hỏi, lời này là ai hỏi ngươi? Thiếu gia hỏi, hắn còn hỏi tại Bách Hợp tỷ tỷ xem ra hai thứ này cái nào trọng yếu. Nghe đến đó, Lê lão cái này mới phản ứng được chính mình nghĩ sai. Đều trọng yếu, nhưng đều không quan trọng. Đối với ngươi Bách Hợp tỷ tỷ mà nói, hai cái này đều không quan trọng, trọng yếu là thiếu gia an nguy. A. Tiểu Lê nghi hoặc nhìn Lê lão. A cái gì? Nhanh đi thu thập thiếu gia cùng gian phòng của mình. A. Tiểu Lê ngốc manh gật đầu, nhanh chóng hướng phía Tạ Thảo gian phòng chạy tới. Lê lão thì là một người đứng ở trong viện, xem sách phòng cửa phòng đóng chặt thở dài một hơi. Sống đến hắn thanh này tuổi tác, hắn tin tưởng có một số việc cũng không phải là đơn thuần chỉ nói lợi và hại, liền giống bây giờ Tạ Thảo cùng Bách Hợp tiết tử. Có một số việc vẫn là cần Tạ Thảo chính mình nghĩ rõ ràng mới được, Tạ Thảo nghĩ không rõ lắm, chỉ có thể càng thêm cố chấp hướng phía chính mình nhận định phương hướng kiên định đi xuống, bất kể là ai đều khó có khả năng ngăn lại. Trong thư phòng, Tạ Thảo câu ngồi trước bàn sách, trong đầu cũng đang không ngừng phản tư chính mình có phải hay không đem kiếp trước một chút quan niệm áp đặt ở thời đại này phía trên. Tựa như hắn nhìn không so trọng yếu tự do, có lẽ ở thời đại này bên trong vốn cũng không phải là thứ trọng yếu nhất một trong. Chương 388, phu tử tới thăm, chương 388, phu tử tới thăm. Rơi diệp phiêu linh, thời gian thấm thoát. Nhoáng một cái gần một tháng thời gian trôi qua. Trong một tháng này, Tạ Thảo mỗi ngày buổi sáng luyện kiếm, buổi chiều đọc sách, ban đêm đánh cờ, thời gian qua kia là một cái tiêu diêu tự tại. Hàn phong lạnh rung, mùa đông đông tuyết cũng không để cho Trường An thành mất đi ngày xưa ồn ào náo động, ngược lại theo ngày tết gần, thêm ra mấy phần cùng ngày xưa khác biệt náo nhiệt. Trời ấm áp chiếu giữa trời, thừa dịp sắc trời không tệ, Tạ Thảo xuống bếp dừng lại nồi lẩu bưng đến trong viện. Xuyến lấy thịt dê, uống chút rượu, cảnh tượng ấm áp lại điểm tĩnh. Cơm nước non nê, Tiểu Lê chịu khó dọn dẹp tàn cuộc, Tạ Thảo thì là cầm lấy một quyển sách ngồi vào trên ghế nằm, như cùng đi ngày đồng dạng chuẩn bị đọc sách. Thời gian một nén nhang đi qua, Tiểu Lê bưng đồ uống trà đi tới. Hương trà yếu ớt, Tiểu Lê một bên pha trà, khóe mắt quét nhìn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Tạ Thảo. Tạ Thảo nhìn xem Tiểu Lê muốn nói lại thôi vẻ mặt, để sách xuống, nâng chung trà lên hỏi,
có chuyện gì liền nói, ngươi dạng này cảm giác thiếu gia của ngươi ta rất khó nói như thế. Tiểu Hoan để bình trà xuống, đối với Tạ Thảo điểm điểm cầu khẩn nói, thiếu gia, hôm nay chúng ta đi xem hội đèn lồng có được hay không? Chúng ta đã một tháng đều không có ra cửa.
Một tháng a? Thời gian trôi qua thật nhanh. Ánh mắt hướng phía trong viện chùi lủi nhánh cây nhìn lại, Tạ Thảo lúc này mới phát hiện đã bắt đầu mùa đông một tháng có thừa. Những ngày qua đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, cảm ngộ rất nhiều đồng thời cũng không để ý đến thế giới bên ngoài. Đưa tay xoa xoa đầu của mình, Tạ Thảo vừa cười vừa nói, tốt. Đêm nay chúng ta ra đi vòng vòng. Nghe được Tạ Thảo đáp ứng, Tiểu Lê trong nháy mắt hoan hô lên, lanh lợi hướng phía Lê Lão chạy tới khoe khoang. Tạ Thảo nhìn xem Tiểu Lê bóng lưng, lắc đầu cười cười, ngây thơ cuối cùng sẽ mang đến vui thích. Lúc trước chỉ là nghĩ Lê Lão lớn tuổi, đi làm có chút chuyện nhỏ không thích hợp, bây giờ suy nghĩ một chút cũng vừa lúc trước nghĩ như vậy, bằng không cũng không có Tiểu Lê mang tới phần này vui thích. Lúc chạm vào tối, thu thập một phen Tiểu Lê bước nhanh đi vào ghế đu trước. Tạ Thảo nhìn xem Tiểu Lê bên hông bọc nhỏ, cười hỏi, ai u, nhà chúng ta Tiểu Lê tiền riêng không ít ta. Kia là, mấy người tỷ tỷ cho ta không ít đâu. Tiểu Lê nói tự hào vỗ vỗ chính mình bọc nhỏ. Thu lại, đêm nay ra ngoài, thiếu gia ta cho ngươi tiền. Tạ Thảo nói trực tiếp lấy ra một tờ ngân phiếu tại Tiểu Lê trước mặt lắc lắc, Tiểu Lê thì là đoạt lấy, sau đó thu vào túi không gian của mình. Đa tạ thiếu gia thưởng. Tạ Thảo nhìn xem chính mình trống rỗng tay, cười mắng, ngươi nhà đầu này. Tiểu Lê này cười một tiếng, trực tiếp lôi kéo Tạ Thảo liền hướng ngoài cửa đi. Ra ra, ta cùng thiếu gia đi ra ngoài chơi, không cần chuẩn bị chúng ta cơm tối. Lê Lão Hiền Hòa nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, cười đi hướng phòng bếp. Rời đi Tạ phủ, Tạ Thảo chủ đánh chính là một cái làm bạn, trên đường đi đều là Tiểu Lê lôi kéo hắn đi. Rất nhanh hai người liền đến tới Tào Hà Phường. Tào Hà Phường ở vào tảo trên bờ sông, toàn bộ phường từ một đầu nhân công mở đảo Tiểu Hà xuyên qua, đường sông hai bên bờ kiến trúc rất có giang nam phong phạm, vì vậy nơi này cư dân đa số là giang nam di chuyển người, cũng yêu nhất cử hành hội đèn lồng. Xuyên thẳng qua tại cái này rất có giang nam phong tình trong hẻm nhỏ, nguyên một đám độc đáo đặc sắc đèn màu treo trên đường phố nhường Tạ Thảo cũng có một loại thân ở giang nam cảm giác. Rất nhanh Tiểu Lê liền dẫn Tiểu Lê đi vào nhỏ tảo trên sông từng chiếc các thức thuyền du lịch chậm rãi sẽ qua, hai bên bờ trên đường phố tràn ngập tiểu phiến tiếng giao hàng cùng người đi đường hoan thanh thiếu ngữ. Thiếu gia, chúng ta đi chèo thuyền có được hay không? Đứng tại bên bờ, Tiểu Lê nhìn xem trong sông đi chậm rãi tiểu hoa thuyền, đầy mắt chờ mong nhìn xem Tạ Thảo. Tốt. Đến đều tới, căn cứ không mất hứng tâm tư, Tạ Thảo cũng không có cự tuyệt Tiểu Lê. Thuê một đầu thuyền nhỏ, hai người đạp vào tiểu hoa thuyền, nhẹ lay động thuyền mái chèo, thuyền nhỏ đi chậm rãi. Sóng biết dập dờn, ánh đèn chập chờn, nơi mắt nhìn thấy đều là khuôn mặt tươi cười, cảnh tượng như vậy nhường Tạ Thảo đột nhiên cảm thấy tần hoàng đám người lý tưởng quả thực muốn so võ đạo đỉnh phong cao hơn mấy cái như vậy cấp độ. Có đôi khi người chính là như vậy, nhận đồng, trong lòng bài xích cũng ít đi, tâm tình cũng liền tốt hơn rất nhiều. Tiểu Lê nhìn xem Tạ Thảo hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến chân thực, chính mình cũng là nhìn xem Tạ Thảo ở nơi đó cười ngớ ngẩn. Ngươi nha đầu này, nhìn xem thiếu gia cười cái gì? Thiếu gia, ngươi đang cười, cười so trước đó đẹp mắt. Tạ Thảo theo bản năng mong muốn thu hồi nụ cười, nhưng cảm giác vẫn là như vậy dễ chịu một chút. Cãi nhau, đồng dạng vòng thuyền, hai người trả lại tiểu hoa thuyền về sau, dạo bước tại đường sông ven bờ trên đường phố. Tại Tiểu Lê hoan thanh thiếu ngữ bên trong, Tạ Thảo cũng dần dần buông xuống đoạn thời gian này xoắn xuýt đồ vật. Trăng sáng rơi về phía tây, Tạ Thảo cũng không có như thường ngày đồng dạng đem mua đồ vật thu nhập không gian trong túi, mà là ôm vào trong ngực. So với thu vào túi không gian bên trong, Tạ Thảo cảm giác dạng này càng khó có thể khiến cho hắn dung nhập vào cái này Trường An thành bên trong. Tiểu Lê, ngươi mua nhiều đồ như vậy, có phải hay không ngày mai muốn đi quán rượu cùng thần mục a? Đúng vậy a. Rất lâu đều không có đi nhìn chư vị tỷ tỷ. Tiểu Lê nói, trong ánh mắt đối ngày mai tràn đầy chờ mong. Thiếu gia, ta ngày mai sẽ nói những vật này đều là ngài cho các nàng mua, các nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Các nàng khẳng định sẽ thật cao hứng, phải biết thiếu gia ta thật là rất keo kiệt, rất ít cho các nàng mua lễ vật. Hai người cười, trò chuyện, trong lời nói đều rất chờ mong ngày mai gặp mặt. Dẫm lên ánh trăng, hai người rất nhanh liền trở lại tại trạch ngoài cửa lớn. Trước cổng chính, một đạo ở dưới ánh trăng hơi có vẻ thân ảnh gầy gò ngăn lại Tạ Thảo cùng Tiểu Lê trước mặt. Tạ Thảo nhìn xem người tới, cười đối Tiểu Lê nói rằng, ngươi đi vào trước. Tiểu Lê gật gật đầu, theo Tạ Thảo trong ngực tiếp nhận đồ vật, nhanh chóng tiến vào trong viện. Hệ thống giao diện bên trên chỉ có phu tử hai chữ. Đây là Tạ Thảo tại Trường An thành bên trong ngoại trừ tần hoàng cung giám chính, gặp phải cái thứ ba hệ thống không cách nào dò xét nhân vật. Tạ Thảo hành lễ hỏi, lão tiên sinh đêm khuya đến tận đây, không biết có gì muốn làm. Phu tử tràn ngập tang thương ánh mắt thật sâu nhìn một chút Tạ Thảo. Lòng đầy nghi hoặc, một mực không được quên, liền tới chỗ này. Mượn nguyệt chi quang, trà xanh dạ đàm, cũng là một phen giai thoại, không biết phu tử có thể rời bước. Tạ Thảo đi tới cửa trước, đánh mở trung môn, cung kính đứng tại đại môn bên trái. Tại tài khinh người lão phu không thấy được, lão phu cũng là thấy được ngực có khe rãnh, khiêm tốn lễ nhượng. Phu tử tán thưởng nói, cất bước hướng phía trong viện đi đến. Đi vào trong viện phu tử ngồi xuống về sau, Tạ Thảo lúc này mới ngồi xuống cầm lấy đồ uống trà bắt đầu pha trà. Sương mù bốc lên, hương trà mát lạnh. Phu tử nhìn xem trước mặt mình một chiếc trà xanh, chân mày hơi nhíu lại. Người không thích uống trà? Lão tiên sinh tuệ nhãn, vạn bối xác thực không thích uống trà, chỉ có điều trong phủ gia quyến đều vui uống trà, lúc này mới bắt đầu vứt bỏ rượu uống trà. Tạ Thảo đối với mình không thích uống trà, không chút nào giấu giếm, dù sao ưa thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích, không cần thiết cố giả bộ ưa thích. Phu tử nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ngươi cũng là bằng phẳng, nhưng theo lão phu biết ngươi bên trong nhà cũng không nội thất. Chương 389, trà xanh. Luận đạo, chương 389, trà xanh. Luận đạo. Tạ Thảo cười cười trả lời, vạn bối xác thực chưa kết hôn, chỉ có điều đối trong phủ gia quyến có nhiều thua thiệt, liền nhiều hơn mấy phần để ý mà thôi. Một cây che trời, làm chủ, há có thể bởi vì cành lá bị lệnh, không ổn. Phu tử lắc đầu, hiển nhiên đối Tạ Thảo lời ấy cũng không tán đồng. Là bởi vì cành lá mà che trời, không nhánh vô diệp so như gỗ mục, tự nhiên cân bằng mới là nhân tuyển tốt nhất. Sắc thực có một phen thấy đấy, chỉ là không biết văn chương như thế nào. Tạ Thảo nâng chung trà lên, nhìn xem trăng sáng. Vạn bối sẽ không lấy sách, cũng sẽ không viết văn, nhưng sẽ đề nghị, cũng biết làm việc tình, không biết rõ đáp án này lão tiên sinh nghĩ như thế nào. Bụng có thi thư khí tự hoa, nhưng cái gọi là thi thư văn trường trong mắt người có lẽ chỉ là tiểu đạo, cho nên lão phu cũng không biết đáp án của ngươi là đúng hay sai. Tạ Thảo đặt chén trà xuống, thêm trà hỏi, lão tiên sinh trong mắt, thi thư văn trường là đại đạo, còn là tiểu đạo? Đại đạo đại đồng, tiểu đạo nhỏ cùng, thế gian này đại đạo khó đi, tiểu đạo còn có thể. Đại đạo là cái gì? Là thiên hạ. Tiểu đạo là cái gì? Là trường an. Tạ Thảo minh bạch phu tử cái gọi là đại đạo khó đi, tiểu đạo còn có thể, nhưng hắn cũng không tán đồng cách nói này. Hắn gặp qua đại đạo đại đồng, mặc dù có tí vết, nhưng cuối cùng đã siêu việt tiểu đạo còn có thể. Phu tử bọn người có lẽ cho rằng đại đạo đại đồng chỉ là lý tưởng, là người đọc sách theo đuổi cuối cùng lý tưởng, không có khả năng thực hiện lý tưởng. Bây giờ đại tần có thể thực hiện tiểu đạo còn có thể đã là không dễ, cũng không hy vọng Tạ Thảo ra tay hiệp trợ tần hoàng cùng giám chính phá hư cái này, trong mắt bọn hắn đã là khó được cục diện. Đại đạo không khó đi, sự do người làm, chưa từng thử qua làm sao biết khó đi. Phu tử nghe vậy, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tạ Thảo. Hắn muốn từ Tạ Thảo trên thân nhìn thấy cuồng ngạo, tự đại, thậm chí là tùy tiện, chỉ tiếc hắn không nhìn thấy, cho dù là một tia đều không nhìn thấy. Chậm chạp thu hồi ánh mắt, phu tử cúi đầu nhìn lên trước mặt chén trà xanh nhạt nước trà. Hắn theo trong nước trà thấy được ánh mắt của mình, kia là mang theo thành kiến ánh mắt. Ánh mắt như vậy nhường phu tử tâm khẽ run lên, thì ra hắn đang nhìn Tạ Thảo thời điểm từ đầu đến cuối mang theo thành kiến. Tâm bất bình, làm sao có thể nhìn thấy chân chính Tạ Thảo? Khó, khó, khó. Liên tiếp ba cái khó chữ nói ra miệng, phu tử trong mắt ánh mắt kia một tia thành kiến dần dần tiêu tán. Lâu tu quá cao, quan tâm đồ vật cũng liền có thêm, cũng liền có không bỏ xuống được đồ vật. Tạ Thảo lời nói bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng ở phu tử trong thai lại như là tiếng sấm như thế. Cao sao? Phu tử ở trong nội tâm hỏi chính mình. Sau một hồi lâu, phu tử chậm chạp ngẩng đầu, lâu vẫn là tu không đủ cao. Đứng cao, khả năng nhìn xa. Thu thân. Thế ra, trị thiên hạ. Lâu không đủ cao, như thế nào trị thiên hạ? Cao, thiên hạ khả năng đều ở trong mắt. Thấp, chỉ có thể nhìn thấy một góc. Hai tử, ngươi rất không tệ, con đường của ngươi lão phu cũng không biết đúng sai, nhưng cuối cùng không phải lão phu đường. Tạ Thảo nội tâm thở dài, cái này có lẽ liền là gặp qua cùng chưa thấy qua khác biệt. Hắn Tạ Thảo gặp qua, có thể thẳng tiến không lùi, dù sao hắn tựa như là trường thi bên trên cầm đáp án trích dẫn học sinh, nhưng phu tử không phải. Phu tử tựa như là một đầu đâm vào trường thi tân sinh, hắn không biết mình dưới ngòi bút nội dung sẽ cho thế giới này mang đến, cho nên hắn chỉ có thể vô cùng cẩn thận. Đúng và sai. Giờ này phút này đối với bọn hắn hai người trận này đàm luận mà nói, đều là lời lẽ sai trái. Lão tiên sinh, ta cũng chưa hề đi đường gì, dù sao thiên hạ này đường thuộc khắp thiên hạ người, mà không thuộc về ta. Tạ Thảo bình tĩnh nói cũng đúng nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất. Hắn cũng không hề có nghĩ qua thành làm một cái lãnh tụ tồn tại như thế, chỉ có điều người trong cuộc tận chính mình cố gắng lớn nhất đi làm một chút cho rằng đúng chuyện mà thôi. Đúng vậy a, ngươi xác thực không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuất ra tự nhận là đồ tốt nhất. Phu tử tán đồng nói rằng, cũng không có bởi vì Tạ Thảo không muốn đứng ra mà có một vẻ tức giận. Tự mình biết mình, nói cùng làm cũng không là một chuyện tình, cho nên tựa như ngươi nói như thế, ta xưa nay đều chướng mắt cái gì thi thư văn chương. Những cái kia trên giấy đồ vật viết đơn giản, nhưng bắt tay vào làm rất khó, cho dù tới lao tiên sinh trình độ như vậy, có lẽ cũng chưa từng chân chính làm được chính mình viết. Lao cá. Phu tử mỉm cười đối Tạ Thảo làm ra đánh giá, Tạ Thảo thì là lộ ra rất là vinh hạnh nụ cười. Xách ấm thêm trà, một phen trò chuyện, Tạ Thảo biết phu tử xem như đã tán đồng chính mình. Có thể có được phu tử tán đồng, khó sao? Tại Tạ Thảo xem ra, khó cũng không khó. Như là phu tử như vậy, đã là rất thuần túy người, người loại này đối đãi thế giới ánh mắt chính là bình hòa, dù là có một tia chấn động, cũng biết tại xâm nhập hiểu rõ về sau trở về bình thản. Phu tử trong mắt theo trước đó Tạ Thảo đến bây giờ Tạ Thảo, nói chung cũng là như thế. Lão cá cũng tốt, được có thao lược cũng được. Văn bối trên bản chất bất quá là một cái người theo chủ nghĩa cơ hội mà thôi, hôm nay có thể được lão tiên sinh tự mình đến nhà, đã là cực cao khen ngợi. Tạ Thảo nói, nâng chung trà lên mời trà. Phu tử nâng chung trà lên, cười nói, phù thế ngàn vạn, cơ hội hai chữ là hiếm thấy nhất, hiểu phải nắm lấy cơ hội mới là đại trí tuệ. Tạ Thảo trong mắt sáng lên, lại một lần nữa cảm nhận được cái gì là trí giả trí tuệ. Trí tuệ như biển, bao hàm toàn diện, có thể bao hàm toàn diện người mới là trí giả. Cùng phu tử so sánh, Tạ Thảo rốt cục cảm nhận được đứng tại cự nhân trên bờ vai cùng thân làm cự nhân là một loại như thế nào khác biệt. Vạn bối thụ giáo, giống nhau vạn bối cùng chờ mong tại lao tiên sinh có thể nhìn thấy thiên hạ đại đồng. Lão phu không biết rõ tự tin của ngươi đến từ nơi nào, nhưng cũng xác thực từ trên người ngươi cảm nhận được thiên hạ đại đồng thịnh thế chi khí. Đối cũng tốt, sai cũng tốt. Lão phu lại nhìn một chút chính là. Tạ Thảo đứng dậy đối với phu tử cung kính cúi đầu. Có phu tử câu nói này, tân hoàng cùng giám chính đối đại tần cải cách độ khó ít ra sẽ hạ xuống 2-3 thành. Không cần đi này đại lễ, lão phu cuối cùng chỉ là lão phu. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, có một số việc lão phu là ngăn không được. Vạn bối minh bạch, phu tử có thể lại nhìn một chút, đã là lớn lao duy trì, nên được vạn bối cái này thi lễ. Phu tử nhìn xem Tạ Thảo nói rằng, tham lam mà vừa phải, xảo trá mà có theo, như thịnh thế người người như ngươi, lão phu cũng không biết cái gọi là thiên hạ đại đồng là đối vẫn là sai. Hồi tưởng đến trong đầu tất cả, trong lúc nhất thời Tạ Thảo cũng không biết phải làm thế nào trả lời. Đúng và sai, lưu cho hậu nhân bình luận a. Ít ra người người có cơm ăn, có áo mặc, về phần áo cơm bên ngoài đồ vật,
vậy thì nhìn người bản sự, ít ra ranh giới cuối cùng ở nơi nào không phải? Hẳn là sẽ không tệ a. Suy nghĩ thật lâu, Tạ Thảo đưa ra một cái lập lờ nước đôi đến đáp án. Có lẽ vậy. Tại ngươi sách luận xuất hiện trước đó không ai sẽ tới quấy rầy ngươi, về phần sự tình phía sau có lẽ cũng cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, dù sao tiểu tử ngươi là một người xảo quyệt. Tạ Thảo cười hắc hắc, sống lưng của hắn quá mềm, là đảm đương không nổi thiên hạ này cuối cùng vẫn là muốn để lưng cứng rắn người đến. Lão tiên sinh thứ lỗi, vạn bối xương có mềm, chống không nổi cái này thiên hạ đại đồng trách nhiệm. Chương 390, giống nhau luận đạo di chứng, chương 390, giống nhau luận đạo di chứng. Phu tử không để ý đến Tạ Thảo lời nói, chỉ là cầm lấy ấm trà một lần nữa rót hai chén trà. Nhìn xem phu tử đem một ly trà hướng phía chính mình đưa qua, Tạ Thảo liền vội vàng đứng lên, hai tay tiếp được. Cũng không dám chính nói vô lễ như vậy, nhìn tới vẫn là dám chính châm trà phương thức có vấn đề. Phu tử vừa cười vừa nói, đưa tay bưng lên trước mặt mình chén trà. Nương theo lấy Tạ Thảo lúng túng nụ cười, hai người uống hết nước trà trong chén, phu tử đặt chén trà xuống, đứng dậy hướng phía viện đi ra ngoài. Tạ Thảo lặng lặng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn phu tử rời đi, lúc này mới có quắc ngồi ở một bên trên ghế nằm. Một trận luận đạo, Tạ Thảo cảm giác so ứng phó Tần Hoàng cùng giám chính hai người đều mệt mỏi. Đối mặt Tần Hoàng cùng giám chính, Tạ Thảo còn có thể đùa nghịch chơi sọ lá thủ đoạn, nhưng đối mặt phu tử, Tạ Thảo cảm giác thủ đoạn gì cũng không dùng tới. Nếu không phải bằng vào kiếp trước mang tới vượt mức quy định kiến thức, Tạ Thảo cảm giác chính mình tại phu tử trước mặt chính là cặn bã. Thiếu gia, Tiểu Lê lặng lẽ meo meo đi tới, thận trọng hướng phía bốn phía nhìn xem, không có phát hiện phu tử thân ảnh về sau, cái này mới đi đến Tạ Thảo bên cạnh ngồi xuống. Cho thiếu gia cầm bầu rượu. Tạ Thảo chỉ bên hông mình túi không gian, hiện tại hắn là thật toàn thân bất lực, động một chút ngón tay đều cảm giác phí sức. A. Tiểu Lê nhanh chóng xuất ra một bầu rượu, đưa đến Tạ Thảo bên miệng. Ừ ngực, uống xong mấy ngụm về sau, Tạ Thảo lúc này mới cảm giác thân thể khôi phục một chút khí lực. Thiếu gia, lão đầu kia có phải hay không rất lợi hại? Tiểu Lê giơ tay lên khăn, một bên cho Tạ Thảo lau miệng, vừa nói, rất lợi hại, bất quá lợi hại hơn là hắn đối với người, đối sự tình thái độ, cùng hắn nói chuyện, hắn sẽ để cho ngươi cảm giác được mặc cảm, sau đó đối với hắn vô cùng tôn kính. Thật là lợi hại, chỉ tiếp thủ đoạn lợi hại như vậy Tiểu Lê không học được. Tạ Thảo cười cười, quả nhiên người không biết không sợ, phu tử loại thủ đoạn này, khắp thiên hạ có thể tính bên trên phần độc nhất. Muốn học bộ này bản sự, Tạ Thảo hiện tại còn chưa phát hiện có người loại này, liền xem như Khổng Vạn Thư khả năng học không được, hơn nữa cũng có thể sẽ không đi học. Người ta cái kia thủ đoạn, cần đọc rất nhiều sách, nếu không bắt đầu từ ngày mai, Tiểu Lê đi theo thiếu gia đọc sách thế nào? Nghe được muốn đọc sách, Tiểu Lê lắc đầu liên tục. Biết chữ có thể, đọc sách không bàn nữa, đây chính là Tiểu Lê đối đãi học tập thái độ. Đưa tay tại Tiểu Lê trên trán điểm điểm, Tạ Thảo tức giận nói, người khác muốn cùng thiếu gia đọc sách còn không có cơ hội đâu, ngươi nha đầu này cũng không biết trân quý. Tiểu Lê không thích đi ngủ, hội đọc sách nhường Tiểu Lê ngủ gần, cho nên Tiểu Lê không đọc sách. Cái này cường đại lý do theo Tiểu Lê trong miệng nói ra, Tạ Thảo thật đúng là không biết rõ ứng làm như thế nào cãi lại. Tốt, đi nghỉ ngơi. Thiếu gia có một số việc phải suy nghĩ một chút. Tiểu Lê lắc đầu, Tiểu Lê ở chỗ này bồi tiếp thiếu gia. Nghe lời, trong biệt người, đóng cửa lại sau đi nghỉ ngơi. Tại Tạ Thảo đốc xúc hạ, Tiểu Lê đứng dậy đóng lại cửa sân, sau đó nhìn Tạ Thảo từng bước hướng phía gian phòng của mình bên trong đi đến. Trăng sáng rơi xuống đất, mây đen hội tụ, từng mảnh tuyết trắng đông tuyết từ không trung vung hoa đồng dạng rơi xuống. Tạ Thảo duỗi ra hai tay, cảm thụ được đầu ngón tay lạnh buốt, thưởng thức lên đầy trời tuyết bay. Gà gáy ba tiếng, trên mặt đất đã tích lũy khoảng 3 tấc tuyết động, Tạ Thảo cũng đã mang theo ghế nằm tại dưới mái hiên. Phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Lê Lão bước nhanh đi tới cửa trước, viện cửa mở ra. Xin hỏi tiền bối, ta thúc Tạ Thảo có hay không tại? Nghe được hô thiếu gia nhà mình thúc thúc, Lê Lão cũng là trực tiếp tránh ra thân thể, dẫn Lạc Minh Hạo đi đến. Tạ Thảo nhìn xem đi vào là Lạc Minh Hạo, ngồi thẳng người, đối với Lạc Minh Hạo phất phất tay. Chất nhi Minh Hạo bái kiến thúc thúc. Nói đi, tiểu tử ngươi không tại Khổng Vạn Thư nơi đó cầu học, sáng sớm chạy tới cần làm chuyện gì? Lạc Minh Hạo đứng dậy chuyển một thanh ghế tới, ngồi Tạ Thảo bên cạnh. Thúc, tối hôm qua sau nửa đêm có một cái lao đầu đi tìm lao sư ta, hai người bọn họ tại trước nhà lá ngồi mà luận đạo, nói một chàng Vân Sơn Sương Mù cuốn lời nói. Tạ Thảo một phát bắt được Lạc Minh Hạo cánh tay, kích động mà hỏi, người nào thắng? Chất nhi không có nghe được. Lạc Minh Hạo đưa tay gãi đầu một cái, những lời kia đơn độc sách đi ra một câu hắn có thể nghe hiểu, nhưng kết hợp toàn bộ luận đạo quá trình hắn liền nghe không hiểu. Không thể đạt được muốn biết đáp án, Tạ Thảo có chút thất vọng, nhưng nhìn xem Lạc Minh Hạo dáng vẻ, lại cảm thấy nếu là Lạc Minh Hạo có thể thấy rõ kia mới có quỷ. Người lão sư hiện tại có phải hay không nằm ở trên giường, tựa như là bị rút mất lực khí toàn thân như thế. Bị Tạ Thảo hỏi lên như vậy, Lạc Minh Hạo hầu nghi nhìn về phía Tạ Thảo. Nhà mình lão sư mặc dù nói không có giống như là bị rút mất lực khí toàn thân như thế, nhưng cùng hiện tại Tạ Thảo cũng là không sai biệt lắm. Thúc, lão đầu kia hôm qua không phải là trước tới tìm ngươi a? Lạc Minh Hạo hỏi như vậy, Tạ Thảo cũng đã biết Khổng Vạn Thư cùng phu tử luận đạo kết quả đại khái là cái dạng gì. Bên tám lạng người nửa cân. Là ta đang hỏi ngươi, mà không phải tiểu tử ngươi hỏi ta. Tạ Thảo trợn mắt một cái, bị người luận đạo bàn luận sủi lơ trên ghế, loại chuyện này Tạ Thảo làm sao có thể tại Lạc Minh Hạo loại bọn tiểu bối này trước mặt nói thẳng. Lão sư hiện tại còn tạm được, bất quá chất nhi cảm giác lão sư trong mắt quang mang càng thêm sáng tỏ. Lạc Minh Hạo nói, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, hiển nhiên đêm qua luận đạo để cho con nít đối Khổng Vạn Thư sùng bái đã đến mức độ không còn gì hơn. Tạ Thảo thì là ở trong lòng âm thầm ảo não. Hắn vậy mà không có so qua Khổng Vạn Thư, giống nhau luận đạo, người ta kết thúc lúc trạng thái cùng mình nghỉ ngơi nửa đêm không kém bao nhiêu. Ngươi chạy tới, chính là vì nói cho ta cái này. Nhìn xem Lạc Minh Hạo kia si ngốc dáng vẻ, Tạ Thảo tức giận hỏi, "Không phải là lão sư để cho ta tới xem một chút, hắn nói lao đầu kia tìm hắn luận đạo, tự nhiên cũng biết tìm ngươi luận đạo, hắn muốn biết luận đạo sau ngươi là cái dạng gì?" Lan. Tạ Thảo trực tiếp chỉ vào đại môn giống lên một tiếng. Lạc Minh Hạo không rõ nội tình, nhưng nhìn Tạ Thảo thần sắc tức giận, liền vội vàng đứng lên hướng phía ngoài viện chạy tới. Thẳng đến Lạc Minh Hạo chạy ra sân nhỏ, Tạ Thảo lúc này mới thở ra một hơi thật dài. "Không Văn Thư, thua thiệt bản thiếu gia vẫn cho là ngươi là một cái cương trực người đọc sách, không nghĩ tới còn có hư hỏng như vậy tâm nhãn tử." Tạ Thảo trong miệng lầm bầm lầu bầu mang lấy, thân ở phòng bếp Tiểu Lê cũng là nhanh chóng đi tới. "Thiếu gia, không có việc gì, chính là một cái tử tâm nhãn gia hỏa bắt đầu động não, nhường thiếu gia ta cảm thấy vừa kinh ngạc có chút tức giận." Tạ Thảo khoát khoát tay nói rằng, Tiểu Lê đây là bất đắc dĩ cười một tiếng, quay người lại tiến vào phòng bếp. Rất nhanh Tiểu Lê liền bưng điểm tâm đi vào phòng ăn. "Thiếu gia dùng nữa." Tạ Thảo đứng dậy xoay vặn eo, cảm giác toàn thân trên dưới hơi hơi dễ chịu một chút, liền từng bước đi vào phòng ăn. Ăn xong điểm tâm, Tạ Thảo mang theo bầu rượu liền định đi tìm Khổng Văn Thư. Vừa đi ra cửa viện, liền thấy Bảo Đa Đa cùng Tiền Đa Đa giá một chiếc xe ngựa nào đó đình chỉ ở một bên. "Các ngươi tại sao cũng tới?" "Sư phụ nói ngươi hôm nay đi ra ngoài đi không được đường xa, trong nhà có người hay không, liền để hai chúng ta lái xe tới, cho ngươi làm xa phu." Bảo Đa Đa nói chuyện đồng thời, ánh mắt cũng là hiếu kỳ đánh giá Tạ Thảo. Chương 391, bị chọc tức cũng nên tung ra đến, chương 391, bị chọc tức cũng nên tung ra đến. Bị hai người như thế nhìn chằm chằm, Tạ Thảo tự nhiên không muốn mất mặt, cưỡng ép giữ vững tinh thần cùng hai người đối mặt. Sau một lát, Tạ Thảo vẫn là thua trận. Mạnh hơn là thiên tính, nhưng thân thể hư là bản chất, gánh không được trùng quy là gánh không được. Bảo Đa Đa hai người nhìn xem Tạ Thảo khí thế vẻ vải xuống tới, đều là cản rỡ cười ha hả. "Ngươi tiểu tử này cũng có hôm nay, thật là sống nên." Tiền Đa Đa nói, đi lên phía trước đỡ lấy Tạ Thảo đăng lên xe ngựa. "Thiếu gia." Tạ Thảo vừa đăng lên xe ngựa, Tiểu Lê liền vẻ mặt thất ức mang theo bao lớn bao nhỏ theo trong sân chạy đến. Nhìn xem Tiểu Lê dáng vẻ, Tạ Thảo vô hốt một cái. "Đáng chết." Tuần tự bị phu tử cùng Lạc Minh Hạo quấy rầy một cái, đem ngày hôm qua bằng lòng Tiểu Lê chuyện cấp quên đến không còn chút nào. Ngẫm lại đi gặp Khổng Vạn Thư cũng là thái kê lẫn nhau mổ, Tạ Thảo dứt khoát cũng liền hơi thở đi tìm Khổng Vạn Thư tâm tư. "Đến, vừa vặn có xe, chúng ta hiện tại liền đi." Tiền Đa Đa quay đầu nhìn về phía Tạ Thảo, "Chúng ta không đi tìm Khổng Vạn Thư." Hắn sở dĩ cưỡi ngựa xe tới, chính là vì nhìn Tạ Thảo cùng Khổng Vạn Thư gặp mặt, hiện tại Tạ Thảo không đi, cái kia còn có ý gì? "Đi xong Tạ Dương lâu lại đi." Tạ Thảo nói, trực tiếp tiến vào toa xe. Bảo Đa Đa nhìn xem Tiểu Lê nói rằng, "Có thể trở thành Tạ Thảo thị nữ, các ngươi thật đúng là may mắn." Đây cũng không phải Bảo Đa Đa cảm khái, mà là thật tại Bảo Đa Đa trong ấn tượng còn không có nhà ai thiếu gia đối thị nữ tốt như vậy. Một nhóm bốn người cưỡi ngựa xe, rất nhanh liền đi vào Tà Dương lâu. Hiện nay Tà Dương lâu đã tại Trường An thành bên trong đánh ra một chút thanh danh, lui tới khách nhân cũng là so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều. Đi vào Tà Dương lâu, Tiểu Lê trực tiếp mang theo Tạ Thảo ba người tới phía sau quầy gián phòng. "Thiếu gia." Tiểu Hoan nhìn xem đi tới Tạ Thảo, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Những ngày này, nàng một mực nhớ ký Tạ Thảo căn dặn rất ít về Tạ Trạch, trong lòng đối Tạ Thảo tự nhiên rất là tưởng niệm. "Tốt, Tiểu Lê hôm qua mua cho ngươi lễ vật." Tạ Thảo nói, trực tiếp ngồi vào cái ghế một bên bên trên, tuy nói lúc nửa đêm ở giữa thân thể khôi phục một chút, nhưng Tạ Thảo vẫn là lâu đứng không vững. Cảm nhận được Tạ Thảo thân thể suy yếu, Tiểu Hoàn lo lắng ánh mắt hướng phía Tiểu Lê nhìn lại. "Tối hôm qua có một cái lao đầu tìm thiếu gia, cùng thiếu gia nói chuyện một hồi lời nói, thiếu gia cứ như vậy." Tiểu Lê nói đem mang cho Tiểu Hoàn chín người lễ vật một vừa lấy ra. "Không có việc gì, chẳng qua là có chút hao tâm tổn sức quá độ mà thôi, tính dưỡng mấy ngày là khỏe." Nghe được Tạ Thảo nói như vậy, Tiểu Hoàn cái này mới an tâm. "Thiếu gia, Tạ Dương Vương Lâm bên kia đưa tới một phần tin, nói là đến từ Phượng Minh Tông." Tiểu Hoàn xuất ra một phong thư, đưa tới Tạ Thảo trong tay. Tạ Thảo nhìn xem phong thư, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lúc trước cùng Phượng Yên Nhiên mặc dù nói hợp tác qua, nhưng quan hệ của hai người cũng không phải cỡ nào thân mật. "Lúc nào gửi tới?" "Sáng nay vừa tới, nguyên bản định giữa chưa phái người đưa tới, không nghĩ tới thiếu gia ngươi sáng sớm lại tới." Tạ Thảo trực tiếp thu hồi cũng không có mở ra, Tiểu Hoàn cũng không có nhiều hỏi. Bồi tiếp Tiểu Hoàn tại Tà Dương lâu chờ đợi một hồi, Tạ Thảo liền cùng Tiền Đa Đa bọn người hướng phía Chu Tức quảng trường mà đi. Khổng Vạn Thư lều cỏ bên ngoài, Tạ Thảo chào hỏi Tiền Đa Đa dừng lại. Nhấc lên màn cửa, liền nhìn ngồi lều cỏ trông được sách Khổng Vạn Thư. Đọc sách dụng tâm người, Tạ Thảo thấy người không ai qua được Khổng Vạn Thư. Tạ Thảo đứng dậy đi xuống xe ngựa, trực tiếp mang theo một bầu rượu đi vào lều cỏ. Đều như vậy còn đọc sách, lòng háo thắng thật mạnh. Khổng Vạn Thư thả ra trong tay sách, dương mắt nhìn xem Tạ Thảo, sau đó ánh mắt rơi vào Tạ Thảo trong tay bầu rượu bên trên. "Thật muốn uống rượu, ngươi tới cũng là thời điểm. Thất bại rượu, uống vào cũng không có hương vị, còn không bằng không uống." Tạ Thảo trực tiếp ngồi vào Khổng Vạn Thư chiếu rơm bên trên, cười đánh giá lều cỏ bên trong thư tịch. Có chút đọc sách, nhưng cũng không nhất định có thể khiến cho Khổng Vạn Thư lưu lại, có thể khiến cho Khổng Vạn Thư lưu lại nhất định là sách hay. "Nếu là không uống, ngươi cũng sẽ không mang rượu tới tới, ta cái này không có đồ ăn, còn muốn làm phiền bên cạnh ngươi nha đầu đi chuẩn bị một chút đồ nhắm." Tạ Thảo quay đầu đối với Tiểu Lê gật gật đầu, Tiểu Lê xuất ra hộp cơm, từng đạo theo Tà Dương lâu mang tới đồ nhắm bày ở Tạ Thảo cùng Khổng Vạn Thư ở giữa. "Thức ăn ngon, chính là cái này không biết rõ rượu của ngươi có phải hay không rượu ngon. Đối ngươi dạng này quỷ nghèo, dạng gì rượu đều là rượu ngon." Tạ Thảo tức giận nói, trực tiếp cầm bầu rượu lên bắt đầu rót rượu. "Lạp tiểu thuần lương, tuy nói tạp nhưng thắng ở thuần lương thực sản xuất, cũng là nói bên trên là rượu ngon." Khổng Vạn Thư nói, trực tiếp cầm chén rượu lên đắc ý uống một ngụm. "Tới tìm ta, chính là vì tìm rượu tìm đồ ăn." Nghe nói như thế, Khổng Vạn Thư để ly rượu trong tay xuống cùng đũa, nhìn xem Tạ Thảo nói rằng, "Ta thua." Tạ Thảo gật gật đầu, theo sáng sớm Lạc Minh Hạo đi tại trạch thời điểm, là hắn biết Khổng Vạn Thư thua. Khổng Vạn Thư cùng phu tử luận đạo, lấy Khổng Vạn Thư thất bại kết thúc, Tạ Thảo không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Liên luận đạo mà nói, Tạ Thảo cho rằng tại toàn bộ thiên hạ không có người sẽ là phu tử đối thủ, liền xem như Tần Hoàng cùng Giám Chính cũng còn kém hơn rất nhiều. "Sau đó thì sao?" "Muốn uống rượu, nhưng không có tiền, cho nên liền nhường Minh Hạo đi tìm ngươi." Khổng Vạn Thư nói cực kỳ thản nhiên, ánh mắt bên trong cũng không có chút nào nhụt chí hoặc là hơi bại.
Ha ha. Tạ Thảo cười lạnh lấy đối. Đem Bạch Chơi nói như thế lý trực khí tráng, cũng liền Khổng Vạn Thư. Ngươi thật đúng là nói lẽ thẳng khí hùng. Không có cách nào, nghèo. Lại nói ngươi muốn lợi dụng ta, ăn chút ngươi, uống chút ngươi, ngươi cũng không lỗ. Tạ Thảo trong lòng thầm mắng, cái này phu tử thật đúng là cái gì đều nói. Ngươi mắng hắn, hắn có thể cảm giác được, nếu là hắn khó chịu, nói không chừng ngươi cũng sẽ có phiền toái, phải biết châm ngòi sự cố người cuối cùng sẽ để cho người ta không tự chủ được chán ghét. Khổng Vạn Thư ăn đồ ăn, uống rượu, ngữ khí là nhạt, chỉ bất quá trong mắt ý cười lại làm cho Tạ Thảo có loại muốn xông lên đi đánh một quyền xúc động. Hắn không có nhỏ mọn như vậy, bằng không ngươi còn có thể chờ đợi ở đây. Ta cùng hắn chẳng qua là đại đạo chi tranh, mà ngươi chính là một cái gây sự ra hỏa, đối với ta là công, đối ngươi là mang. Tạ Thảo sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Khổng Vạn Thư nói không sai, đối Khổng Vạn Thư, phu tử tuyệt đối sẽ không ra tay, dù sao đây là đại đạo chi tranh, tự mình ra tay lộ ra phu tử không có dùng người chi lượng. Đối với mình, phu tử ra tay thật là có lý do, dù sao người ta lớn tuổi, địa vị cao, mượn chỉ điểm chi danh, thu thập Tạ Thảo dừng lại, Tạ Thảo cũng không nói được gì. Mấy ngày không gặp học xấu. Khổng Vạn Thư lắc đầu nói rằng, không có cách nào, đều là cũng nên đối mặt các ngươi những này cùng hồ ly như thế ra hỏa, cho nên chỉ có thể trước thử nghiệm đi dung nhập các ngươi. Đi. Tạ Thảo trực tiếp đứng dậy liền đi, lưu tại nơi này liền là đơn thuần tự tìm phiền phức, còn không bằng hiện tại liền đi. Chờ lấy, ta có thể không có công phu thu thập những này bắt đũa. Tạ Thảo dừng bước lại, quay người đối với Khổng Vạn Thư trợn mắt nhìn, ra hỏa này quả thực có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta vô tội bị khinh bỉ, cũng nên đem khí giải ra, lại nói việc này bởi vì ngươi mà lên, cho nên ngươi nhất định phải thụ lấy. Khổng Vạn Thư nói xong, liền không tiếp tục để ý Tạ Thảo, tự mình ăn đồ ăn uống rượu. Chương 392, trận thứ 3 luận đạo, chương 392, trận thứ 3 luận đạo. Lều cỏ bên ngoài, Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa hai người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn này, nhìn Tạ Thảo trò cười cơ hội cũng không nhiều. Có thể khiến cho Tạ Thảo kinh ngạc người, toàn bộ trường An Thành cũng tìm không ra mấy người, không nghĩ tới hôm nay bọn hắn liền gặp phải một cái. Bảo Đa Đa gian tại Tiền Đa Đa bên tai nói rằng, đây là cái thứ mấy? Nhìn một chút Khổng Văn Thư, Tiền Đa Đa thấp giọng trả lời, chỉ dựa vào một cái miệng, cái này là cái thứ nhất. Nghe nói như thế, Bảo Đa Đa trong mắt sáng lên, cái này tự mình có thể phải thật tốt thỉnh giáo một phen. Tạ Thảo thật là liền lợi hại tại cái miệng này bên trên. Tạ Thảo quay đầu muốn đi, nhìn xem Tiền Đa Đa hai người thân mật cùng nhau dáng vẻ, liền biết hai người không có nghẹn tốt cái rắm, hiện tại đi không chừng bị hai người trêu ghẹo thành bộ răng gì. Khẽ cắn răng, Tạ Thảo quay người trực tiếp lần nữa ngồi xuống, bưng chén rượu lên, cầm lấy đũa. Khổng Vạn Thư kinh ngạc nhìn một cái Tạ Thảo, phát hiện Tạ Thảo trên mặt giận khí tiêu tán, ngược lại mang lên nụ cười nhàn nhạt. Lợi hại. Nhìn xem rối ở trước mặt mình ngón tay cái, vừa mới thu thập xong tâm tính Tạ Thảo kém chút lần nữa phá phòng. Người đọc sách mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, Khổng Vạn Thư càng lớn trực tiếp khen ngươi, nhưng cái này tán dương tại Tạ Thảo trong mắt so mắng chửi người càng thêm nhường hắn chán ghét. Miệng lưỡi lợi hại. Tạ Thảo nói xong, trong tay đũa dùng bay lên, rượu cũng là một chén hướng trong bụng rót. Khổng Vạn Thư nhìn một chút Tạ Thảo nói rằng, làm nhục người có văn hóa. Sau đó cũng là gia nhập trong đó. Lều cỏ bên ngoài, Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa hai người nhìn trợn mắt hốt mồm. Liên bộ dạng như vậy, vẫn là cùng phu tử ngồi mà luận đạo người đọc sách. Cái này còn kia có một chút người đọc sách dáng vẻ, nói là đói bụng vài ngày tên ăn mày đều nói còn nghe được. Bảo Nhi, ngươi nói phu tử nếu là ngồi ở bên trong sẽ làm chuyện gì? Tiền Đa Đa quay đầu nhìn về phía Bảo Đa Đa, trong mắt vẫn như cũ còn sót lại có chút xem thường. Bảo Đa Đa sững sờ, sau đó có chút chần chờ trả lời, có lẽ sẽ giống như bọn họ. Lời nói ra, Bảo Đa Đa lại vội vàng lắc đầu, nhất định sẽ không cùng nàng nói như thế cũng có chút hoàn toàn nát bấy nàng tăng quan. Thật đúng là khó mà nói. Tiền Đa Đa nói xong, trực tiếp quay đầu tiến vào toa xe, hắn sợ lại nhìn tiếp, giống phu tử đọc như vậy sách người trong mắt hắn sẽ không ở như trước đó đồng dạng để cho người ta tôn kính. Ngươi đi làm cái gì? Nhìn không được, có điểm phá hoại trong lòng ta người đọc sách hình tượng. Bảo Đa Đa nhìn một chút ngay tại đoạt đồ ăn ăn Tạ Thảo cùng Khổng Văn Thư, cũng là vội vàng tiến vào trong xe. Nhắm mắt làm ngơ, lúc đầu nghĩ đến sang đây xem một trận cho cười, kết quả nhìn thấy chính là vỡ vụn tam quan một màn. Chỉ chốc lát sau, Tạ Thảo nâng cao bụng theo lều cỏ bên trong đi tới. Khổng Văn Thư, lần tiếp theo tiếp tục, lão tử có thể thắng ngươi một lần, liền có thể được vô số lần. Tạ Thảo, chỉ cần ngươi nhiều tiền, lão tử rất tình nguyện ăn miễn phí tiệc rượu. Trong xe, Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa lại là im lặng trợn mắt một cái, sau đó trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, hai người này tuyệt đối không phải chân chính người đọc sách. Tạ Thảo tiến vào toa xe, Tiền Đa Đa hai người khinh bỉ nhìn một chút Tạ Thảo, đều nhịp chui ra toa xe, ngồi ở đầu xe bên trên. Tiểu Lê, bọn hắn đây là thế nào? Một mực cố nén ý cười Tiểu Lê, lần này thật nhịn không được, trực tiếp cười nói, bọn hắn cảm thấy thiếu gia cùng Khổng tiên sinh có chút mất mặt. Tạ Thảo từ tốn nói, bọn hắn sách vẫn là độc thiếu, hôm nay nếu là phu tử tại, ta cùng Khổng Vạn Thư tuyệt đối ăn không được, sẽ chỉ ở bên cạnh mang theo đua đứng đấy. Tạ Thảo, ngươi đủ. Bảo Đa Đa nổi giận gầm lên một tiếng, xe ngựa trong nháy mắt nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Tâm tính bất ổn, còn cần ma luyện. Bảo Đa Đa hai tay nắm tay, trong mắt lóe ra nói đạo sát khí, hiển nhiên bị Tạ Thảo nói có chút phá phòng. Thính tâm. Hắn liền là cố ý, chớ nhìn hắn lúc đi ra dương dương đắc ý, hôm nay trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng. Tiền Đa Đa duỗi tay đè chặt Bảo Đa Đa song quyền. Tâm tư bị Tiền Đa Đa điểm phá, Tạ Thảo cũng không tiếp tục trêu chọc Bảo Đa Đa tâm tư, chỉ dựa vào tiểu lên nửa năm hạ. Hôm nay nhìn như Tạ Thảo thắng, kỳ thật Tạ Thảo biết mình thua, hắn chính là bằng vào một mạch dáng chống đỡ lấy. Hai trận luận đạo, ba người. Phu tử tuyệt đối là độc nhất ngăn tồn tại, dù sao lấy một chọi hai. Khổng Vạn Thư muốn so Tạ Thảo mạnh một chút, đương nhiên cái này tại học thức bên trên, mà không phải tu vi.
Tạ Thảo ánh mắt đờ đẫn nhìn xem chân xe, giờ phút này hắn hiểu được liền xem như biết cùng thấy qua lại nhiều, những cái kia đều không phải là của mình đồ vật. Những cái kia kiến thức ngươi có thể dùng, nhưng cũng không phải là của mình nội tình. Tiểu Lê nhìn xem Tạ Thảo cái chán rỉ ra mồ hôi, giơ tay lên khăn nhu hòa giúp đỡ Tạ Thảo lau. Xe ngựa nhanh chóng tiến lên, Tạ Thảo cũng cảm giác thân thể của mình càng chậm. Thời gian một nén nhang đi qua, xe ngựa dừng ở thần mục trước. Lần này Tạ Thảo là bị Tiểu Lê đỡ lấy xuống xe ngựa. Bảo Đa Đa cùng Tiền Đa Đa nhìn xem một màn này, trong mắt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. "Đừng xem, các ngươi hẳn là đi báo cáo." Tạ Thảo nói, trực tiếp ra hiệu Tiểu Lê nâng chính mình đi vào thần ngục. Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa lướt nhau, trực tiếp ném xuống xe ngựa nhanh chóng hướng phía Trích Tinh lâu chạy tới. Rất nhanh hai người liền tới Trích Tinh lâu mái nhà bình đài. Ngay tại kiểm tra đối chiếu sự thật giám chính nhìn xem hai người đến, cười hỏi, "Hôm nay ai thân thể mềm một chút?" "Sư phụ, hai người vừa mới lúc gặp mặt đều cùng người bình thường giống như bệnh nặng mới khỏi, nhìn không ra ai thân thể mềm." Theo Chu Tức Đại Nhai trở về, Tạ Thảo là bị Tiểu Lê đỡ lấy dưới xe ngựa. Giám chính châm trà tay có hơi hơi đình chỉ, trên mặt hiện ra mỉm cười. Hai người bọn họ uống rượu ăn cơm. Bảo Đa Đa ngồi vào giám chính đối diện kinh ngạc hỏi, "Sư phụ ngươi thế nào đoán được? Các ngươi vẫn là ít đọc sách." Nghe nói như thế, Bảo Đa Đa khắp khuôn mặt là khâm phục, Tạ Thảo nói nàng ít đọc sách, hiện tại sư phụ mình còn nói nàng ít đọc sách. Hai người bọn họ đọc sách nhiều, nhưng ăn cơm tựa như là con chó đói tranh ăn, một chút cũng không có người đọc sách khí độ, còn nói phu tử tại hai người bọn họ chỉ có thể mang theo đua đứng ở một bên. Còn có như thế ăn cơm, bọn hắn còn ước định về sau lại so, Khổng Vạn Thư càng là nói miễn phí tiệc rượu hắn rất tình nguyện ăn. Giám chính rót một ly trà cho Bảo Đa Đa, ánh mắt hướng phía Tiền Đa Đa nhìn lại. "Ngươi thấy thế nào?" "Tiền bối, ta cảm giác Tạ Thảo nói hẳn là thật." Nghe được Tiền Đa Đa trả lời, giám chính khen ngợi gật đầu. Nhìn xem Bảo Đa Đa ánh mắt nghi hoặc, giám chính bất đắc dĩ giải thích nói: "Ba trận luận đạo, ba người. Phu tử thuộc về thứ nhất, Khổng Vạn Thư thứ hai, Tạ Thảo thứ ba." "Như thế nào là ba trận?" Giám chính tức giận đưa tay gõ một chút Bảo Đa Đa đầu. "Thảo trong giám chính là trận thứ ba, đây mới là mấu chốt, điều này đại biểu lấy Tạ Thảo cùng Khổng Vạn Thư đã đạt thành hợp tác." "Tiền bối, ý của ngài là, phu tử đã cùng Khổng Vạn Thư, Tạ Thảo đạt thành chung nhận thức, hôm nay Tạ Thảo đi tìm Khổng Vạn Thư cũng là vì đạt thành chung nhận thức." Hai người nhìn như tranh đoạt một bàn thịt rượu, nhưng thật ra là xác định bọn hắn đem tới làm việc lẫn nhau có thể làm được loại trình độ nào. Giám chính tràn đầy tán dương nhìn xem Tiền Đa Đa, nhà mình đệ tử việc nhỏ thông minh, đại sự mơ hồ, có Tiền Đa Đa ở bên người hắn có thể tiết kiệm không ít tâm. Chương 393, muốn chỗ tốt, chương 393, muốn chỗ tốt. Bảo Đa Đa nhìn xem giám chính làm đúng nói, "Sư phụ, Tiền Đa Đa nói rất đúng không đúng? Có đúng hay không?" Tiền Đa Đa hai người sững sờ tại nguyên chỗ, câu trả lời này nói giống như không nói. Giám chính nhìn xem hai người dáng vẻ nghi hoặc, trong lòng không khỏi thở dài, vẫn là cần lịch luyện a. Bọn hắn có nói chuyện sao? Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa lắc đầu. "Cái này không là được rồi, ý là Tiền Đa Đa mới vừa nói ý tứ kia, nhưng bọn hắn có thể không có nói ra qua." Nói xong, giám chính không tiếp tục để ý lâm vào trầm tư hai người, chỉ là ánh mắt hướng phía Chu Tức quảng trường phương hướng nhìn lại. Theo chuyện này, hắn phát hiện hắn cùng Tần Hoàng trước đó đánh giá thấp Khổng Vạn Thư. Khổng Vạn Thư cũng không phải là bọn hắn châu nghĩ như vậy có cũng được mà không có cũng không sao, mà là tại toàn bộ trong ván cờ chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Nó trọng yếu trình độ, thậm chí có thể theo nào đó trình độ bên trên siêu việt Tạ Thảo. Nghĩ đến đây, giám chính lần nữa một lần cảm khái Tạ Thảo biết nhân chi thuật. Đối mặt hắn cùng Tần Hoàng trung điệp khó xử, Tạ Thảo đều có thể như thế nhẹ nhõm đẩy ra một người đến, như vậy tại Tạ Thảo đã thấy trong mọi người, đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít người loại này. Qua một hồi lâu, Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa lúc này mới theo suy nghĩ của mình bên trong đi tới. Hai người lướt nhau, tại Bảo Đa Đa ra hiệu hạng, vẫn là Tiền Đa Đa mở miệng. "Tiền bối, Tạ Thảo lần này thật sự có thể lui khỏi vị trí phía sau màn sao?" Giám chính thu hồi ánh mắt, chậm rãi đặt chén trà xuống. Theo phu tử tìm tới Khổng Vạn Thư thời điểm, Tạ Thảo có 5 thành khả năng lui khỏi vị trí phía sau màn, tại Tạ Thảo cùng Khổng Vạn Thư sau khi ăn cơm xong, Tạ Thảo đã có 9 thành khả năng lui khỏi vị trí phía sau màn. Giám chính vốn là muốn nói 10 thành, nhưng chuyện như vậy nào có cái gì 100% tự tin, lúc này mới đối Tiền Đa Đa nói là 9 thành. "Thật đúng là lợi hại." Tiền Đa Đa tán thán nói, trên mặt lộ ra mặc cảm vẻ mặt. Đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, trong lòng tự nhiên có ganh đua so sánh chi tâm, liền xem như quan hệ cho dù tốt, giờ phút này Tiền Đa Đa trong lòng cũng là có một chút thất lạc. Bọn hắn bọn này con em thế gia, xem trọng chưa từng là cá nhân thực lực, mà là sự thế trí tuệ cùng thủ đoạn. Có một số việc người khác không học được, không cần nhụ chí. Giám chính rất lý giải Tiền Đa Đa giờ phút này tâm tư, nếu là tại chính mình thời đại thiếu niên gặp phải dạng này một cái người đồng lứa, cũng biết như là giờ phút này Tiền Đa Đa như thế. "Tiền bối, vãn bối hiểu được." "Tốt, các ngươi đi xuống đi." Tiền Đa Đa cùng Bảo Đa Đa hành lý rời đi Trích Tinh lâu mái nhà bình đài. Một bên khác, Tạ Thảo đi vào thần ngục tầng cao nhất, trực tiếp đổ vào bách hợp tiên tử trên giường êm. "Thiếu gia đây là..." "Không có việc gì, bất quá là cùng phu tử cùng Khổng Vạn Thư luận đạo hai lần mà thôi." Tạ Thảo nói tiếp nhận Tiểu Lê đưa tới khăn trực tiếp đắp lên trên trán, sau đó trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Bách hợp tiên tử không để ý đến Tạ Thảo, quay đầu nhìn về phía Tiểu Lê. Tiểu Lê kỹ càng đem chuyện cho Bách hợp tiên tử kể ra một lần. Nghe xong, Bách hợp tiên tử trong mắt lo lắng cũng tiêu tan theo, trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. "Thiếu gia, nói như vậy, sự tình phía sau ngươi có thể né tránh." Nhanh chóng đi đến Tạ Thảo bên cạnh ngồi xuống, Bách hợp tiên tử ngạc nhiên nhìn xem Tạ Thảo. "Không sai biệt lắm, bất quá còn phải đợi 2 tháng, ít ra trong 2 tháng này không thể xuất hiện được rẽ." Bách hợp tiên tử mới mặc kệ những này, cơ bản điều định ra, lại nói loại chuyện này phu tử gật đầu, Tần Hoàng cùng giám chính tự nhiên cũng biết tán đồng. Đại Tần mạnh nhất 3 người tán đồng, đây là làm sao có thể xuất hiện lớn đường rẽ. "Chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này, thiếu gia ngươi ở chỗ này tĩnh dưỡng, về phần chuyện bên ngoài chúng ta không để ý tới." Bách Hợp Tiên Tử hung hăng nói, trong lòng cũng hạ quyết tâm không cho Tạ Thảo rời đi thần ngục. Tạ Thảo nhìn xem hưng phấn Bách Hợp Tiên Tử, cũng chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng phản bác. Theo chuyện này bắt đầu, Tạ Thảo liền biết Bách Hợp Tiên Tử trong lòng tràn đầy lo lắng, tuy là không có biểu hiện ra ngoài, nhưng theo một chút chi tiết phía trên còn có thể cảm nhận được. Tâm thần buông lỏng, Tạ Thảo rất mau tiến vào giấc ngủ. Bách Hợp Tiên Tử cùng Tiểu Lê cũng là đi đến nơi xa xỉ xào bàn tán. Tạ Thảo cái này tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày hôm sau buổi sáng. Sảng khoái giãn gân cốt một cái, Tạ Thảo theo trên giường êm lên, liền trông thấy Bách Hợp Tiên Tử cùng Tiểu Lê đang chuẩn bị điểm tâm. Thiếu gia, ngươi trước rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Tạ Thảo gật gật đầu, nhanh chóng rửa mặt một phen. Ăn xong điểm tâm, Tạ Thảo một thân một mình tại thần ngục bên trong đi dạo lên. Tại Tạ Huyên cùng Tạ Văn hai người chỗ đi dạo một vòng, Tạ Thảo một người đi ra thần ngục, trực tiếp tiến vào Khâm Thiên Giám. Vừa tiến vào Khâm Thiên Giám, Tạ Thảo trước mắt chính là tối sầm, trong lòng thầm mắng một tiếng, thân ảnh đã xuất hiện tại Trích Tinh lâu mái nhà bình đài. Tạ Thảo trực tiếp đi đến giám chính cho đối diện ngồi xuống, vừa cười vừa nói, mời ta uống trà cũng không cần dạng này dạy vò người không phải. Nói, cầm lấy ấm trà trực tiếp rót cho mình một ly. Nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, cảm thụ được một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác xuyên qua tâm thần, Tạ Thảo kinh ngạc nhìn về phía chén trà trong tay. Tình thân trà, tiểu tử ngươi cũng coi là có lộc ăn, hôm qua vừa mới đưa tới. Giám chính vừa cười vừa nói, không có chút nào quan tâm Tạ Thảo coi trọng rất là vô lễ thái độ. Đúng là trà ngon, hẳn là nhiều uống vài chén. Thuận thế uống hết trong chén trà, Tạ Thảo lần nữa rót cho mình một ly. Một ly trà vào trong bụng, ba trận luận đạo tiêu hao tâm thần trong nháy mắt thật giống như bị chữa trị một chút, cái này khiến Tạ Thảo lần nữa nâng chung trà lên uống. Nhiều nhất ba chén, hàng quá hóa dở. Tạ Thảo chén thứ ba ngã xuống, giám chính đoạt lấy ấm trà thả ở trước mặt mình. Hẹp hỏi. Tạ Thảo nói hẹp hỏi, lại không có lần nữa nhanh chóng uống xong trong tay chén thứ ba trà. Hắn cảm giác được, chén thứ hai này tác dụng đã nhỏ hơn không ít, chén thứ ba còn có một tia tác dụng, thứ tư chén hẳn là một chút tác dụng đều không có, uống hết cũng là lãng phí. Một năm một cân, có thể để ngươi uống ba chén đã là bản tọa đại khí. Giám chính chừng một cái Tạ Thảo, bất quá đối với Tạ Thảo không làm bộ càng thêm yêu đứa thích. Tu vi đến hắn dạng này cấp độ, trừ ra số ít mấy người, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, quá không có gì hay. Nói cho cùng là đền bù mà thôi, còn lớn hơn khí, nếu là đại khí đem một cân lá trà đều cho ta. Cho ngươi vô dụng, tính toán, vẫn là cho Bách Hợp Tiên Tử, đối nàng còn có nhất định tác dụng, bằng không tiểu tử ngươi sẽ tới chỗ tuyên dương ta cái này giám chính hỏi. Cái này còn tạm được. Tiểu tử đa tạ giám chính ban thưởng. Chỗ tốt cầm tới, Tạ Thảo thái độ cũng cải biến không ít. Giám chính nhìn xem Tạ Thảo vô lại bộ dáng, im lặng cười cười. Châu Mừng chuyện có muốn hay không núng một tay? Không muốn. Bách Hợp hạ lệnh cấm túc, hôm nay tới không có ngăn đón đã là mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng hiện tại thật dám đem ta nhốt tại thần ngục. Tạ Thảo trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Tiên tử tính tình vẫn là ổn trọng, bất quá có người cầu tới ta bên này, hy vọng ngươi có thể ra mặt giúp hắn một chút. Giám chính cười nhạt nhìn xem Tạ Thảo, hắn biết Tạ Thảo cũng không phải một cái an phận tính tình, nhường Tạ Thảo tại thần ngục chờ 2 tháng, cũng không phải một chuyện dễ dàng đến chuyện. Tạ Thảo ngồi thẳng người, hơi có tò mò hỏi, Tam hoàng tử, kia đồ đần lại bằng lòng hắn phụ hoàng chuyện gì? Chương 394, không ta, bản thân, chương 394, không ta, bản thân. Giám chính vừa cười vừa nói, ngươi đánh giá cũng là tinh chuẩn, đúng là một cái tên ngốc, bất quá ngươi cái này đánh giá bản tọa sẽ chuyển đạt cho Tam hoàng tử. Ngươi lão nhân này không chính cống, hai người chuyện phiếm, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, sao còn mang mật báo? Tạ Thảo ghét bỏ nhìn xem giám chính, càng là lắc lắc ghế về sau chuyện. Bản tọa còn nói là chuyện phiếm sao? Lại nói ngươi thế nào biết liền hai người chúng ta? Vừa dứt tiếng, tại Tạ Thảo ưu đoán trong ánh mắt, Tần Hoàng thân ảnh xuất hiện ở một bên trên ghế. Có người nói nhi tử ta là kẻ ngu, còn tại ám phúng tâm ta hắc. Tạ Thảo duỗi tay nâng chán, hai người này thật là khiến người ta không có mắt thấy, một chút xíu đều không có loại kia trí cường giả phong phạm, làm lên sự tình đến chính là giống như là du côn vô lại. Cùng hai người này tiếp xúc mấy lần, hắn hiện tại đối cái gọi là cao nhân dáng vẻ khịt mũi coi thường. Cái gì ngạo thị thiên hạ hái tiên nhân, cái gì độc bá anh hùng thiên hạ chủ, đều là nói nhảm. Có thể đứng ở dạng này vị trí bên trên, cái nào không phải trải qua thế gian tăng thương, thất tình lục dục mọi thứ không thiếu, du côn vô lại thủ đoạn càng là dễ như trở bàn tay. Ta đã nói, lại có thể sao? Tạ Thảo lưu manh nói, trực tiếp nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm lấy hai người. Hai người liếc nhau, đều là nở nụ cười. Lần đầu nhìn thấy có người chơi xỏ lá, đùa nghịch tới chấm nơi này. Bản tọa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại trước mặt bản tọa chơi xỏ lá, vậy hạ giao cho ngươi, nhường hắn nhìn xem ai mới là chơi xỏ lá tổ tông. Giám chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Tạ Thảo, Tạ Thảo lập tức cảm giác chính mình chung quanh tràn đầy đều là tính toán. Ta chính là tiện, không có chuyện làm chạy ngươi nơi này nói chuyện phiếm. Giám chính vẻ mặt ghét bỏ nói nhảm, ngươi đây là tìm bản tọa nói chuyện phiếm. Ngươi đây là tìm bản tọa muốn chỗ tốt. Chỗ tốt giám chính đã cho, chuyện kia vẫn là phải ngươi đi làm. Tần Hoàng nói, một phần thánh chỉ lơ lửng tại Tạ Thảo trước mặt. Ngươi có thể không tiếp, nhưng phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Tạ Thảo sắc mặt xanh xám nhìn vẻ mặt cười xấu xa hai người, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đưa tay tiếp được thánh chỉ. Không có cách nào, hai người nếu là cùng phu tử như thế chú trọng một chút cao nhân khí độ, Tạ Thảo còn có biện pháp đối phó, nhưng hai vị này không muốn mặt ta. Lấy lớn hiếp nhỏ loại chuyện này những người khác khinh thường tại làm, nhưng hai vị này lại không hề cố kỵ. Hừ, ta về sau nhất định đi biên soạn xét xử. Tần Hoàng nghe được Tạ Thảo nói như vậy, vừa cười vừa nói, kia đa tạ Tạ chấm hố người chuyện, dạng này liền có thể nhường hậu thế nhìn thấy một cái tương đối toàn diện chấm. Tạ Thảo kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không quan tâm chính mình thanh danh hoàng đế. Bị chấn trụ Tạ Thảo, nghi ngờ hướng phía Tần Hoàng nhìn lại. Cái này không phù hợp lẽ thường, bất kỳ một cái nào hoàng đế đều cực kỳ quan tâm chính mình anh minh thần võ hình tượng, liền xem như kiếp trước tới vượng hai cấp bậc kia đều muốn tô son chắc phấn một chút chính mình quá khứ, vị này thế nào như thế không quan tâm. Có phải rất ngạc nhiên hay không, chấm như thế không quan tâm thanh danh. Đối mặt Tân Hoàng hỏi thăm, Tạ Thảo ngốc trệ gật đầu. Người sống đến lâu, liền sẽ phát hiện thanh danh chính là một loại gánh vác, nhất là đứng tại chấm vị trí bên trên, dễ dàng mất đi bản thân. Chấm không đơn thuần là một cái hoàng đế, càng là một võ giả truy cầu bản thân, hoàng đế truy cầu không ta, hai người trên bản chất có chút mâu thuẫn. Tân Hoàng nói những này, Tạ Thảo rất là đồng ý, nhất là võ giả truy cầu bản thân, hoàng đế truy cầu không ta. Bệ hạ tính tình rất bản thân, làm việc rất không ta, cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn. Nguyên nhân chính là như thế lưu cho chấm thời gian không nhiều lắm, cho nên có một số việc không thể không đi làm. Tân Hoàng nói, ánh mắt chân thành nhìn xem Tạ Thảo. Giờ phút này Tạ Thảo rốt cuộc minh bạch Tần Hoàng vì sao muốn lo lắng như thế, Tần Hoàng không nguyện ý mất đi bản thân thành tựu không ta, cũng không nguyện ý từ bỏ không ta truy cầu thành tựu bản thân. Hắn tại trong mâu thuẫn tiến lên, không ngừng áp bách chính mình tại giữa hai bên duy trì cân bằng. Hiện tại Tần Hoàng đã nhanh muốn duy trì không được sự cân bằng này, tuy thời ở vào nhập ma biên giới. Trong khoảng thời gian này Tần Hoàng một mực tại chỉnh đốn triều đình, đây là hắn mong muốn đụng một cái, đánh vỡ bản thân cùng không ta đối với hắn trói buộc. Tạ Thảo nghĩ tới đây ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tần Hoàng, hắn nghĩ tới Tần Hoàng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Bệ hạ thật đúng là điên cuồng, chỉ có điều vi thần rất muốn biết phía sau là cái gì. Tần Hoàng tán dương nhìn xem Tạ Thảo. Tạ Thảo phản ứng nhanh chóng nằm ngoài dự đoán của hắn, vẹn vẹn dựa vào bản thân mấy câu liền có thể đánh giá ra trạng thái của mình, tài trí tính được là có 102 thiên hạ. Theo Tạ Thảo trên thân thu hồi ánh mắt, Tần Hoàng nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt thâm thúy nhìn một chút bầu trời. Thật muốn biết. Tạ Thảo đối mặt với chân thành hỏi thăm, theo bản năng gật gật đầu. Nói thật chấm cũng không biết, chính là muốn nhìn một chút cho nên nghĩ đến thử một chút, huống chi đối với thiên hạ vạn dân cũng là một chuyện tốt. Đối Tần Hoàng trả lời, Tạ Thảo cũng không biết làm gì đánh giá. Dù sao cảnh giới kia cách hắn quá mức xa xôi. Do thăm Tần Hoàng mục đích, Tạ Thảo quay đầu nhìn về phía giám chính. Giám chính không để ý đến Tạ Thảo ánh mắt, cười đối Tần Hoàng nói rằng, nhìn xem, gia hỏa này có phải hay không rất lòng tham, thẳng đến mục đích của ngươi còn không được, còn muốn thẳng đến bản tọa mục đích. Lòng tham điểm tốt, lòng tham điểm ngươi dám dùng hắn, nếu là hắn không tham lam, ngươi dám dùng hắn sao? Tạ Thảo sắc mặt tối sầm, ánh mắt u oán nhìn một chút Tần Hoàng. Hắn dạng này một cái người sống sờ sờ còn ở nơi này ngồi, dạng này ở trước mặt nói hắn thật được không? Nhìn xem, đây mới là người sống sờ sờ. Nếu là giống triều đình sẽ lên những tên kia, cả ngày mang theo mặt nạ, ngoài miệng hô hào trung thành tuyệt đối, nhưng ngươi dùng đến trong lòng đủ trồn. Lần này Tạ Thảo ánh mắt càng thêm u hoán, cái này không phải liền là tại nói mình ngốc đi. Chính mình vừa mới nói người ta nhi tử là kẻ ngu, vừa mới qua đi bao lâu, người ta phóng tới liền nói mình là kẻ ngu, hơn nữa còn muốn chính mình não bổ chính mình là kẻ ngu. Bệ hạ, như vậy âm dương quái khí có hại vua của ngươi người khí độ. Tạ Thảo nhìn xem Tần Hoàng giống như tiếp tục trêu ghẹo chính mình, nhịn không được mở miệng cắt ngang Tần Hoàng. Nhìn xem tính tình còn không nhỏ, tranh thủ thời gian cho người ta nói xong mục đích của ngươi, đuổi đi. Chấm nhìn xem liền để khí. Giám chính cười cười, uống một ngụm trà nói rằng, bản tọa sợ chết, cho nên muốn cho bệ hạ đi dò thám đường. Tạ Thảo trầm mặc một lát, đưa tay hướng phía giám chính rỗi ra ngón tay cái. Giám chính đại nhân, vẫn là ngươi châu, lý do này ta Tạ Thảo bất lực phản bác, bất quá. Nhìn xem Tạ Thảo bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, giám chính tức giận nói thẳng. Không có gì có thể nói, chính là cảm giác có hại ngài khí độ, nhưng tưởng tượng ngươi cũng là không quan tâm thanh danh mặt mũi, nói cũng là vô ích. Xéo đi. Giám đang nói, trực tiếp một phất ống tay áo, Tạ Thảo thân ảnh hướng thẳng đến thần ngục tầng cao nhất bay đi. Đợi đến Tạ Thảo thân ảnh tiến vào thần ngục, giám chính rồi mới lên tiếng, tiểu tử thúi, vậy mà mắng bản tọa không muốn mặt, nếu không phải hắn còn hữu dụng, bản tọa nhất định đem hắn ném tới ngựa yêu trưởng thành.